Chương 486, vậy thì đánh. Chương 486, vậy thì đánh. Vô Thủy toàn thân từ không màu chân khí hội tụ, cả người đôi mắt là thuần bạch sắc, bốn phương tám hướng đều có chân khí điên cuồng hội tụ ở này. Giờ này phút này, cả tòa thiên hạ khí vận đều vượt qua chân trời, trùng trùng điệp điệp đến tuân hướng Đông Hải. Lâm Đạo Huyền, ngươi vậy mà đi ra một cái khác đầu đại đạo. Vô Thủy nhìn xem cái kia đạo lập lòe kim quang thân ảnh, chậm rãi lên tiếng. Bỏ qua chân khí, luyện hóa đạo thân, nghĩ không ra 3000 năm qua đi, vậy mà ra một vị bản ngã chân tiên. Ngươi đã chứng đạo bản ngã chân tiên, siêu thoát thế gian, không nhận số mệnh ước thúc. Lâm Đạo Huyền hai tay mở ra, tựa như muốn bao quát thiên địa, toàn thân kim quang chạy trốn. Thiên hạ đã không cách nào trói buộc ta. Vô Thủy nheo lại đôi mắt, có thể nhưng ngươi như cũ đứng ở nơi này, đứng ở trước mặt ta. Lâm Đạo Huyền nhìn về phía chân trời, sau đó chậm rãi cúi đầu. Là, ta còn là đứng ở nơi này. Vô Thủy nhắm đôi mắt lại, hai tay rủ xuống, cả người tựa như cùng thiên địa hợp nhất. Ngươi vẫn là phải ngăn cản ta. Lâm Đạo Huyền, ngươi đã chứng đạo bản ngã chân tiên, vì sao cản ta đại đạo? Ta tọa trấn nhân gian 3000 năm, khiến cho thiên hạ khí vận lưu chuyển không ngừng, ngươi cho rằng là sai? 3000 năm đến nay, nhân gian vương triều hưng vong không ngừng, ngươi có thể từng nghĩ tới, thật chỉ là bởi vì khí vận lưu chuyển. Dù cho ta không còn đẩy chuyển thiên hạ khí vận, nhân gian liền sẽ nên đón lâu dài thái bình thịnh thế sao? Không, sẽ không. Vô Thủy giơ bàn tay lên, sau đó chậm rãi nắm lại, trong ánh mắt toát ra nóng bỏng. Vừa vặn là bởi vì ta tồn tại, mới có thể khiến cho tòa này thiên hạ không đến mức lệch quỹ đạo. Vô Thủy mắt sáng như đuốc, bạch quang xuyên qua sóng biển, thẳng tắp đánh vào Lâm Đạo Huyền thân thể. Rời đi thôi, ngươi lẽ ra không nên ngăn cản ta. Ta mới là thiên địa duy nhất. Đối mặt Vô Thủy chất vấn, Lâm Đạo Huyền không nhúc nhích. Đúng sai sao? Lâm Đạo Huyền tròng mắt màu vàng nóng nhìn về phía chân trời. Hứ. Chỉ nghe một đạo hứ âm thanh ở trong thiên địa vang lên. Lâm Đạo Huyền cặp kia tròng mắt màu vàng nóng chiếu sáng rạng rỡ, sau đó chậm rãi vận động cái cổ. Cổ này không tỉ vết kim thân không ngừng có kim quang nát tán. Vô Thủy, nói nhảm cũng không cần nhiều lời. Nàng đã giúp ta chọn ra lựa chọn. Lâm Đạo Huyền vừa nói, một bên chậm rãi bước lên phía trước. Chỉ thấy Lâm Đạo Huyền mỗi bước ra một bước, liền có một vệt kim quang giấu chân lưu tại nguyên địa, kim quang tiêu tán. Nói nhảm dừng ở đây, ta không phải đến cùng ngươi luận đạo, ta đến đây mục đích chỉ có một cái, cái kia chính là đánh chết ngươi. Sát na, có tiếng nổ đùng đoàn ầm vang vang lên. Lâm Đạo Huyền đột nhiên bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra, tốc độ quá nhanh, đến mức như là một vệt kim quang phi kiếm bay thẳng hướng về phía trước. Nguyên bản vị trí mặt nước bị trong nháy mắt đập nát, kim quang trong nháy mắt nổ nát vụn vô số, một vệt kim quang thẳng đến Vô Thủy. Oanh! Giữa thiên địa vang lên lần nữa to lớn oanh minh. Đông Hải trong nháy mắt nhấc lên mãnh liệt sóng lớn, chia hai bên nổ tung. Trung tâm nhất, Lâm Đạo Huyền cùng Vô Thủy song quyền đối lập. Chỉ thấy Lâm Đạo Huyền trên mặt có treo giữ tận ý cười, đưa tay nắm tay, cùng Vô Thủy hai quyền chạm vào nhau tại một chỗ. Vô Thủy lúc này cũng là một tay đưa quyền, chống đỡ Lâm Đạo Huyền bỗng nhiên một kích. Hai người song quyền chạm vào nhau tại một chỗ. Kim quang cùng chân khí không ngừng nổ nát vụn. Vô Thủy sắc mặt dữ tợn, nhìn xem Lâm Đạo Huyền gần trong gang tấc nghe răng cười, cùng cặp kia trong mắt màu vàng nóng, thấp giọng mắng, ngươi cái tên điên này. Tên điên. Lâm Đạo Huyền tại mặt biển đứng vững, dần dần từng bước một tiến về phía trước tới gần, quyền phong làm cho Vô Thủy một chút xíu rút lui. Không, ta không thích xưng hô thế này. Lâm Đạo Huyền lộ ra ý cười, nụ cười tùy tiện. Ngươi hẳn là xưng ta là thiên hạ đệ nhất. Sau một khắc, Lâm Đạo Huyền hai mắt bên trong trong nháy mắt bắn ra kim quang, vừa sải bước ra, theo sát phía sau lại là đột nhiên không người một quyền ném ra. Nguyên bản hai người cùng nhau hành xong quyền bị trong nháy mắt đánh vỡ. Vô Thủy thân hình ầm ầm bay rất ra ngoài, cả người như là chim bay, trong nháy mắt bay ngược ra hơn 10 dặm, trên mặt biển vạch ra một đầu to lớn sóng nước. Làm sao có thể? Người cái tên điên này. Vô Thủy thân hình cấp tốc bay ngược, nguyên bản đối quyền cánh tay đã trực tiếp bị đánh thành hư vô, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt đại biến. Một quyền kia tại sao có thể có lớn như thế sát lực? Không chỉ có như thế, Vô Thủy nhìn về phía mình tay gãy, ánh mắt biến hóa. Thân làm bản nguyên khí tiên, Vô Thủy có thể điều động giữa thiên địa tất cả chân khí, thậm chí có thể cưỡng ép điều động tu sĩ chân khí trong cơ thể, dùng cái này mẫn diệt thân thể. Tại cùng bảy vị thiên nhân cảnh trận kia vây giết đại chiến bên trong, Vô Thủy lợi dụng này xóa đi An Hoài Tiên một cánh tay. Có thể Vô Thủy lại không cách nào đối Lâm Đạo Huyền có tác dụng. Lâm Đạo Huyền thể nội căn bản không còn có một tơ một hào chân khí, đã chứng đạo bản ngã chân tiên Lâm Đạo Huyền, bỏ tất cả chi khí. Lúc này, nguyên bản đứng tại chỗ Lâm Đạo Huyền đột nhiên hít sâu một hơi, lồng ngực cao ngất, sau đó đột nhiên phun ra. Chỉ thấy Lâm Đạo Huyền trong miệng mũi đều có kim sắc xương mù trong nháy mắt phun ra, như là long tức. Lâm Đạo Huyền hai chân hơi cong, sau đó hai mắt trong nháy mắt khóa chặt bên ngoài mấy chục dặm Vô Thủy. Ta nói. Sau một khắc, Lâm Đạo Huyền lại một lần nữa hóa thành một vệt kim quang, theo trong chớp mắt bay ra, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Vô Thủy trước mặt. Hai người đồng thời bay ngược, hai người lúc lên lúc xuống, tốc độ giống nhau nhanh đến cực hạn, đối phương đều như là đứng im bất động. Ta mới là thiên hạ đệ nhất. Lâm Đạo Huyền đột nhiên nhấc chân đạp xuống. Oanh! Lôi cuốn thế không thể đỡ tư thế một cước cẩm bang dẫm nát dưới thân hải vực. Vô Thủy thân thể bị trong nháy mắt dẫm vào trong biển, cả người bị cự lực một đường mang theo xuyên qua vạn trượng nước biển, cho đến cả người đụng vào đáy biển dãy núi. Toàn bộ hải vực đều bị một phân thành hai, nước biển đứng vững thành vách núi, phân biệt dựng đứng tại hai bên. Lâm Đạo Huyền toàn thân kim quang vần quanh, đứng tại trên cùng, hai mắt như là đại nhật treo cao chân trời, tuần sát thiên hạ. Giờ này phút này, giống như quân lâm thiên hạ. Giữa thiên địa đống nhiên có rộng lớn chân khí đến tận đây, toàn bộ tràn vào dưới thân nước biển. Phía dưới cùng, đáy biển bên trong dãy núi, rộng lớn chân khí hội tụ ở này. Nguyên bản tổn hại thân thể lúc này đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Vô Thủy muốn rách cả mí mắt, hai mắt bên trong bắn ra căm giận ngút trời. Lâm Đạo Huyền, vậy thì đánh. Sát na, không màu chân khí từ đáy biển trong nháy mắt giếng phun mà ra. Vô cùng vô tận chân khí đem nguyên bản khép kín hải vực lại một lần nữa xé thành hai nửa. Dù là ngươi bỏ qua chân khí, thì tính sao? Ta mới là thiên địa dựng dục duy nhất, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Sau một khắc, một đạo thuần túy bạch quang từ đáy biển thoát ra. Bạch quang, cực kỳ thuần túy bạch quang. Tất cả đều trong nháy mắt bao phủ tại giữa bạch quang. Có thể trên cùng, Lâm Đạo Huyền lại nhếch miệng cười một tiếng, hai tay nắm tay. Đối mặt từ đôi đến đầu xông ra thuần túy bạch quang, Lâm Đạo Huyền có chút nhún vai, sau đó đột nhiên nắm quyền, toàn thân kim quang đống nhiên sáng rõ. Lâm Đạo Huyền quan sát đáy biển, mà hậu thân hình treo ngược, chân đạp hư không, sau đó không người tụ lực, đột nhiên một bước đạp nát hư không. Phanh! Lâm Đạo Huyền từ trên trời hóa thành kim quang trong nháy mắt bay lưu thẳng xuống dưới. Đối mặt cái này thôn vệ tất cả bạch quang, Lâm Đạo Huyền không trốn không né, trực tiếp đụng vào trong đó. Chương 487, ta tức vật tượng, ta tức uy nhất. Chương 487, ta tức vật tượng, ta tức uy nhất. Thôn vệ tất cả thuần túy giữa bạch quang. Có một vệt kim quang sáng lên, tại bao trùm tất cả giữa bạch quang, đạo kim quang kia như thế đột, nhưng lại cường hành tới cản không thể cản. Mạnh mẽ tại giữa bạch quang, xé mở một đạo to lớn khe, từ trên xuống dưới, đón bạch quang vọt tới phía dưới cùng. Lâm Đạo Huyền trong nháy mắt xé mở bạch quang, cả người hóa thành kim quang xông vào trong đó. Bạch quang trung tâm nhất, Vô Thủy đột nhiên ngẩng đầu, tâm thần rung mạnh. Chỉ thấy một vệt kim quang trong nháy mắt đánh tới, Lâm Đạo Huyền cặp kia trong mắt màu vàng nóng chiếu sáng rạng rỡ, nụ cười rạng người. Phanh! Đáy biển phía dưới, có một đạo tiếng oanh minh trong nháy mắt nổ tung. Cơn bạo khí lãng trực tiếp đem trọn phiến thủy vực lật tung, khiến cho nước biển trong nháy mắt nổ bay mấy trăm trượng, cơ hồ kết nối thiên địa. Đáy biển dãy núi bị Lâm Đạo Huyền trực tiếp đụng xuyên. Trăm trượng nước biển dần dần rơi xuống, giữa thiên địa cuồng phong tiêu rên. Hô! Vô số đạo chân khí trong nháy mắt từ đáy biển xông ra, sau đó hội tụ tại thiên khung trung tâm nhất. Vô Thủy thân hình ngưng tụ, có thể ngược lại có một cái to lớn trống rỗng, cả người lồng ngực bị một kích đánh xuyên qua. Lâm Đạo Huyền, Vô Thủy gắt gao nhìn chằm chằm dưới thân mặt biển. Lâm Đạo Huyền vậy mà mạnh mẽ đụng vào giữa bạch quang. Không chỉ có như thế, Lâm Đạo Huyền một kích đem Vô Thủy ngực đánh xuyên qua, sau đó lại trực tiếp đem đáy biển dây núi lục xuyên. Nhục thân thành thánh, không rảnh kim thân. Vô Thủy sắc mặt khó coi, không thể không lại một lần nữa đưa tay một chảo, hướng phía tại chỗ rất xa chân trời kéo một cái. Tại chỗ rất xa chân trời, trong nháy mắt bị kéo tới một mảng lớn chân khí, sau đó trùng trùng điệp điệp hội tụ tại Vô Thủy trong tay. Những cái kia chân khí toàn bộ hội tụ tại Vô Thủy thân thể, sau đó bị đánh xuyên ngực bắt đầu dần dần phục hồi như cũ. Bản ngã chân tiên lại có thể làm được loại tình trạng này. Bỏ qua âm dương hai hồn, lôi kiếp luyện hóa đạo thân. Chỉ nhìn một cách đơn thuần sát lực đã đến trình độ đăng phong tạo cực, chỉ quản mạnh mẽ đâm tới, thậm chí có thể trực tiếp đánh xuyên qua đáy biển dãy núi. Giờ này phút này, trên mặt biển có một vệt kim quang sáng lên, sau đó một thân ảnh đạp ở trên mặt biển, toàn thân kim quang chạy trốn. Lâm Đạo Huyền sau lưng tóc dài bay lên, dáng người thẳng tắp, hai tay nắm tay, ngửa đầu nhìn về phía chân trời, cặp kia trong mắt màu vàng nóng bắn ra hào quang nóng ánh. Hai tiên xa xa đối lập. Lâm Đạo Huyền lộ ra giữ tợn ý cười, gấp chằm chằm Vô Thủy. "Vô Thủy, ngươi thân thể này, còn có thể chịu được ta mấy quyền?" Lâm Đạo Huyền chậm rãi vận chuyển cái cổ, chuyển động cổ tay, kim quang theo thân thể các nơi không ngừng vỡ nát thành nhỏ bé kim sắc mảnh vỡ. Vô Thủy treo cao chân trời, gắt gao nhìn chằm chằm dưới thân đạo kim quang kia thân ảnh. Lâm Đạo Huyền không đơn thuần là bỏ qua chân khí đơn giản như vậy, bao quát âm dương hai thần ở bên trong, cơ hồ tất cả hư vật đều bị bỏ qua. Vô Thủy có thể điều động thiên hạ chân khí, lại không cách nào ảnh hưởng Lâm Đạo Huyền mảy may. Không chỉ có như thế, Lâm Đạo Huyền tự thân không dính vào bất kỳ nhân quả, không liên quan đến khí vận một loại. Cố kia kim quang lưu chuyển không rảnh kim thân, tựa như độc lập với thiên địa bên ngoài, không có chút nào tạp chất, không thuộc về bất kỳ, tự thành một phương thiên địa. Lâm Đạo Huyền, ngươi chứng đạo bản ngã chân tiên lại như thế nào? Đối địch với ta, chính là cùng toàn bộ chân khí thời đại là địch. Vô Thủy gào thét một tiếng, hai mắt bên trong có sát cơ ngập trời hiện lên, cả người lơ lửng tại nhất chân trời. Thiên hạ các nơi, giờ này phút này, đều có chân khí trùng trùng điệp điệp xung ra, sau đó thẳng đến Đông Hải mà đến. Chính như Vô Thủy nói tới, Vô Thủy mới là thời đại thai nghén duy nhất. Vô số đạo chân khí bay cầu vồng xẹt qua chân trời, bay thẳng hướng Đông Hải. Cả tòa thiên hạ đều đang gầm thét, thế gian tất cả chân khí đều đang gào thét. Tất cả chỉ là bởi vì cái kiêm lịch thiên mà đi người. Nhưng lúc này giờ phút này, Lâm Đạo Huyền chỉ là bình tĩnh đứng tại mặt biển, nhìn lấy thiên địa phong vân biến sắc, cùng tiên núi kêu biển gầm mà đến chân khí, toàn bộ hội tụ trên bầu trời. Lâm Đạo Huyền cũng không phải là đạp ở nước biển phía trên, chân chính đặt chân, nhưng thật ra là hư không. Bản ngã chân tiên đã siêu thoát thế gian, độc lập với thiên địa bên ngoài. Phóng nhãn cả mảnh trời hạ, vạn vật đều có thiên ti vạn lũ nhân quả tương liên, cùng chỗ tại một phiến thiên địa bên trong, đều là cấu thành thiên địa một bộ phận. Có thể duy trì có Lâm Đạo Huyền, cỗ này kim quang tiêu tán không rảnh kim thân, chân đạp hư không, độc lập với thiên địa bên ngoài. Thế gian vạn sự vạn vật đều cùng Lâm Đạo Huyền cắt đứt ra. Lâm Đạo Huyền vẫn thân ở trong thiên địa, lại không phải là thiên địa một bộ phận. Đây cũng là bản ngã chân tiên sao? Lâm Đạo Huyền nhìn về phía phong vân biến sắc thiên cung, tự lẩm bẩm: "Bản nguyên, bản ngã." Lúc này Vô Thủy nguyên bản thân thể đã tiêu tán, thay vào đó là một bộ cực kỳ vĩ ngạn thân thể cao lớn, sừng sững trên bầu trời. Vô Thủy hai mắt như là treo to lớn sao trời, cánh tay như là dãy núi kéo dài, thân thể như là rộng lớn vùng quê, chuẩn bị sợi tóc đều như giang hà treo. Chân chính pháp thiên tượng địa. "Lâm Đạo Huyền, ngươi sao dám nghịch thiên mà đi?" Vô Thủy tiếng như hùng trùng, lại như tiếng sấm cuộn cuộn, vang vọng tại cả phiến thiên địa. Giờ phút này, dường như thiên địa tại gầm thét. Tôn này pháp thiên tượng địa phía dưới, là cô kia kim quang lưu chuyển không tì vết thân thể. Có thể Lâm Đạo Huyền lại không chút nào sợ, thậm chí lộ ra ung tùm ý cười. Chứng được bản ngã thân, hoành hành giữa thiên địa. Nhân quả không thêm, khí vận không quấn. Trải qua và tiếp, chứng đạo chân tiên. Lâm Đạo Huyền tóc dài bay lên, rộng mở lồng ngực, hai tay nắm tay, ngửa đầu cười to. Vô thủy, ta tự vô địch thiên hạ, nghịch thiên mà đi lại có làm sao? Sau một khắc, Lâm Đạo Huyền có chút không người, sau đó trong nháy mắt một bước đạp nát dưới thân hư không. Cả người trong nháy mắt hóa thành kim quang phóng lên tận trời. Thiên cung phía trên, tôn này cực lớn đến che lấp cả mảnh trời màn vô thủy pháp tướng, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng. Vạn pháp. Thiên cung phía trên, trong nháy mắt vô số chân khí hội tụ mà lên. Chỉ là trong một chớp mắt, chân khí liền phân biệt hóa thành phi kiếm, quyền cương, đao quang, thương ý, độc pháp, đạo thuật. Cơ hồ bao quát thiên địa tất cả thuật pháp. Vô số đạo thuật pháp như là mưa to, trong nháy mắt chút xuống. Lâm Đạo Huyền đối diện thẳng lên, trực tiếp đấm ra một quyền. Kim quang lấy như bẻ cành khô tư thế, trong nháy mắt quét ngang tất cả. Phanh. Chút xuống vạn pháp, bị một quyền trực tiếp vung ra to lớn trống rỗng. Lâm Đạo Huyền như cũng không ngừng, cả người trên thân kim quang càng tăng lên, dưới chân hư không lại một lần nữa bị đạp nát mạng lớn. Cùng lúc đó, Vô Thủy Tôn này pháp tướng chắp tay trước ngực, sau đó nâng hôn khắc cùng, nghiêm nghị gầm thét. Thiên địa trung chu. Sau một khắc, Vô Thủy Tôn này pháp tướng song quyền ầm vang rơi xuống, như là màn trời rơi xuống, lôi cuốn hạo đãng thiên uy. Lâm Đạo Huyền trong hai con ngươi bắn ra kim quang, song quyền bên trong ẩn chứa vô tận vĩ lực. Ta tức vật tượng, ta tức quý nhất. Kim quang. Một vệt kim quang trong nháy mắt phóng lên tận trời, thẳng tắp một tuyến, kéo dài tới chân trời. Vâng. Tôn này pháp thiên tượng địa bị kim quang trực tiếp xuyên thủng, màn trời bị xé mở một cái to lớn trống rỗng. Kia đại không động trung tâm nhất, tất cả quy về hư vô. Sắc trời theo cái này trống rỗng tung xuống, chiếu rọi tại Đông Hải phía trên, kim quang chói mắt. Chương 488, thân cao đỉnh lấy chương 488, thân cao đỉnh lấy màn trời bị phá ra to lớn trống rỗng, sắc trời vẩy xuống. Đông Hải phía trên, có một vùng biển bị sắc trời bao trùm, kim quang chói mắt. Trên mặt biển, Lâm Đạo Huyền đưa tay gắt gao bóp lấy Vô Thủy cái cổ. Vô Thủy thân thể đã rách nát không chịu nổi, ngực càng là hoàn toàn trống rỗng. Lâm Đạo Huyền, ngươi lại có loại này sát lực. Lâm Đạo Huyền một tay bóp lấy Vô Thủy cái cổ, đem nó trực tiếp đặt tại trên mặt biển. Vô Thủy, kết thúc. Trận này song tiên từng đôi chém giết, lấy Lâm Đạo Huyền tính áp đảo hủy diệt là phần cuối. Thế nhưng vào lúc này, Vô Thủy bỗng nhiên lộ ra miệng mai tiếng cười. A a a a, kết thúc. Lâm Đạo Huyền, ngươi làm sao lại cảm thấy như vậy? Vô Thủy không có lấy chân khí bổ khuyết tự thần, thậm chí không còn điều động thiên địa chân khí đến tận đây. Lâm Đạo Huyền kim quang hai con ngươi nheo lại, gắt gao bóp lấy Vô Thủy. Chỉ cần thoáng dùng sức, liền có thể hoàn toàn nát bấy Vô Thủy thân thể. Có thể Vô Thủy lại là lộ ra ý cười, Lâm Đạo Huyền, bản ngã chân tiên hoàn toàn chính xác sát lực đầy đủ cao, thậm chí có thể nghịch tiên mà đi. Đơn thuần chém giết, ngươi thật sự là vô địch thiên hạ. Có thể Lâm Đạo Huyền, ngươi ta đều là đi tới cuối đường. Đạo hữu khác biệt, lại không cao thấp. Vô Thủy chậm rãi nhắm đôi mắt lại, tùy ý Lâm Đạo Huyền bóp lấy chính mình cái cổ. Thiên địa khí vận lưu chuyển không ngừng, ta chính là bất tử bất diệt. Thiên địa bản nguyên, duy ta Vô Thủy. Sau một khắc, Lâm Đạo Huyền trực tiếp bóp nát Vô Thủy thân thể. Phanh. Theo Vô Thủy thân thể vỡ nát, toàn bộ hóa thành chân khí tiêu tán. Lâm Đạo Huyền, ngươi có lẽ thắng, nhưng ta tuyệt sẽ không thua. Thiên tu và tái, bất tử bất diệt. Vô Thủy thân thể vỡ nát, chỉ còn rễu cợt âm thanh quanh quẩn. Bản nguyên khí tiên, bản ngã chân tiên. Hai đạo hoàn toàn con đường ngược lại cuối cùng. Lâm Đạo Huyền bỏ qua âm dương hai thần, bỏ qua tất cả chi khí cho nên có thể đủ chứng đạo không dành kim thân, không nhiễm nhân quả, sát lực đăng phong tạo cực. Vô Thủy thì là bỏ qua nhục thân, bỏ qua tất cả chi thực cho nên có thể đủ phân ra âm dương hai thần, cùng thiên địa chân khí hợp lại là một, bất tử bất diệt. Đạo hữu khác biệt, lại không cao thấp. Lâm Đạo Huyền một người đứng tại trên mặt biển, chỉ còn gió biển phất qua. Sẽ kết thúc. Chỉ nghe được Lâm Đạo Huyền tự lẩm bẩm, mà hậu thân hình trong nháy mắt hóa thành kim quang đi xa. Kim quang tự Đông Hải trong nháy mắt hướng tây phương lan tràn. Tới gần Thông Thiên Hà cuối cùng, Lâm Đạo Huyền thân ảnh ngừng, chỉ thấy một thân ảnh ngồi dưới đất. Lâm Đạo Huyền thân hình rơi xuống, đi hướng vị này nửa chết nửa sống kiếm tu. Vương Chấn đem ngọc bài cắm ở một bên, cả người ngã ngồi trên mặt đất. Cũng không phải là Vương Chấn không nguyện ý đứng lên, thật sự là lúc này đã suy yếu tới đỉnh điểm, không thể kìm được chính mình. Lâm Đạo Huyền toàn thân kim quang tán đi, tóc trắng tán tại sau lưng, đôi mắt cũng chuyển thành đen nhánh, một lần nữa quy về nguyên trạng. Là ngươi thắng. Vương Chấn nhìn xem đi tới Lâm Đạo Huyền, thở dài một hơi, sau đó mở miệng hỏi. Lâm Đạo Huyền do dự một chút, lắc đầu. Vương Chấn con ngươi co rụt lại, khó có thể tin nói, làm sao có thể? Không đúng, nếu như ngươi không có thắng qua hắn, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Lâm Đạo Huyền nhìn về phía chân trời, Vô Thủy chứng đạo bản nguyên khí tiên, chỉ cần thiên hạ khí vận lưu chuyển không ngừng, hắn chính là bất tử bất diệt. Bản thân hắn chính là thiên địa chân khí, ta chỉ có thể đánh nát thân thể của hắn. Vương Chấn trợn to con mắt, cái này, bất tử bất diệt, cho nên hắn chỉ là bị đánh tan chân khí, chỉ là cần một chút thời gian, liền có thể lại tụ hợp tập lên. Lâm Đạo Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó Lâm Đạo Huyền đưa tay đem Vương Chấn kéo lên, nhìn xem hắn cố này cơ hồ vỡ nát thân thể, khẽ nhíu mày. Vương Chấn bất đắc dĩ thở dài, chúng ta bảy người liều mạng, kết quả là cũng bất quá là thảm bại, chỉ cần thể nội có chân khí, liền tuyệt đối không cách nào thắng qua Vô Thủy. Lâm Đạo Huyền ngắm nhìn bốn phía, chỉ có Vương Chấn một người. Những người còn lại đâu? Vương Chấn miễn cưỡng đứng vững, Đinh Ngân người đầu tiên tỉnh lại, tên kia cũng là không lo lắng chút nào, ngửa đầu cười lớn rời đi. Trừ cái đó ra, Độc Cô Nam Yên, Trương Tục bởi vì không có chủ động ra tay, cho nên thương thế hơi nhỏ một chút, bất quá cũng đều là nửa chết nửa sống. Trương Tục sau khi tỉnh lại liền rời đi, Độc Cô Nam Yên thì là kéo lấy Mã Thành tìm Động Thiên chữa thương. Lâm Đạo Huyền nhẹ gật đầu. Ta, Mã Thành, Thẩm Vân Phi, An Hoài Tiên, bởi vì chúng ta bốn người khoảng cách Vô Thủy gần nhất, thụ thương nặng nhất. An Hoài Tiên gãy mất một cánh tay, khí huyết gần như khô cạn, hắn tự biết ngày giờ không nhiều, liền kéo lấy thân thể tàn phế trở về Vũ Thánh Sơn. An Hoài Tiên trận chiến này tổn thương nặng nhất, thậm chí kinh mạch đều đã vỡ nát hơn phân nửa, khí huyết khô cạn, dù là không còn ra tay, chỉ sợ cũng ngày giờ không nhiều. Mã Thành tên kia tổn thương cũng rất nặng, khuyển thần đều bị đánh gãy, bất quá có Độc Cô Nam Yên tại, hắn hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Độc Cô Nam Yên sau khi tỉnh lại, nhìn xem như cũng hôn mê Mã Thành, không nói hai lời, lập tức liền mang theo Mã Thành rời đi, đi tìm Động Thiên nghỉ ngơi chữa vết thương. Những người khác càng là nhìn cũng không nhìn, Vương Chấn cũng không khỏi đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Mã Thành thật sự là gặp vận may. Vương Chấn dừng một chút, tiếp tục nói: Thẩm Vân Phi ra dày thịt béo, nhưng cũng bị thương rất nặng, thậm chí thương tới đại đạo căn bản, suýt nữa ngã cảnh, không thể không lập tức trở về Vân Châu đạo trưởng, dùng cái này đến vững chắc thiên nhân cảnh. Lâm Đạo Huyền cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nói rằng: Vô Thủy mong muốn tụ lại thiên hạ khí vận, cho nên mới không có chém giết các ngươi, nếu như thiên hạ hôm nay khí vận hướng chạy là theo gom lại tán, các ngươi đều sẽ bị chém giết. Vương Chấn giật giật khoe miệng, sau đó đột nhiên nói rằng: Đinh Ngân tên kia, thương thế thế mà nhẹ nhất, hơn nữa không lo lắng chút nào người, lão gia hỏa không hổ là tại Huyền Thần cảnh đỉnh phong khổ đợi 120 năm người, nội tình đủ sâu. Thậm chí Vương Chấn cũng hoài nghi, Đinh Ngân sở dĩ tham dự trận này bây giết, là sớm biết cái gì. Vương Chấn nhìn về phía Lâm Đạo Huyền, nhẹ giọng hỏi: Số mệnh sẽ kết thúc, đúng không? Lâm Đạo Huyền ánh mắt kiên định, trầm giọng nói: Nhất định. Cùng lúc đó, Thủy Yên Động Thiên, Độc Cô Nam Yên dáng chống đỡ lấy thân thể, rút ra Thủy Yên Động Thiên bên trong vận tải đường thủy, mạnh mẽ nhét vào Mã Thành trong thân thể. Khu cụ Độc Cô Nam Yên lại ho một ngụm máu đi ra, một tay che lấy bụng dưới, xanh biết đôi mắt nhìn chằm chằm hôn mê Mã Thành. Mẹ nó, ngươi có thể tuyệt đối đừng chết ta. Độc Cô Nam Yên miết lên bờ môi, nghiến răng nghiến lợi, lão nương đều đi đến bước này, theo Vô Thủy trong tay còn sống, ngươi đáp ứng muốn cưới ta, đừng nghĩ cái chết chi. Đoạn đường này lão nương làm nhiều như vậy, xuất sinh nhập tử, thậm chí đều đi vây giết cái kia bản nguyên khí tiên. Liên cái này đều còn sống, ngươi bây giờ muốn trốn nợ? Không có cửa đâu. Lão nương nói cái gì cũng muốn để ngươi cưới ta. Cuối cùng đạo kim con kia là Lâm Đạo Huyền a. Độc Cô Nam Yên tự lẩm bẩm, dường như cũng duy chỉ có hắn mới có thể nghịch chuyển tất cả. Liên quan tới trận kia đỉnh núi nghị sự, Lâm Đạo Huyền chậm chạp không có hiện thân, Độc Cô Nam Yên đối với cái này kỳ thật trong lòng bất mãn, có thể trở ngại Mã Thành cũng không cách nào mở miệng. Thật không nghĩ đến Lâm Đạo Huyền vẫn là xuất thủ. Độc Cô Nam Yên đắng chát cười một tiếng, nhìn xem hôn mê Mã Thành. Mặc kệ, chơi sập có cái tử cao đỉnh lấy, có Lâm Đạo Huyền cũng không cần bọn hắn. Dù sao tên kia thật là thiên hạ đệ nhất. Chương 489, Lâm Thác chương 489, Lâm Thác Thủy Yên Động Thiên. Mã Thành đột nhiên mở mắt ra, tối sầm đỏ lên con ngươi rung động kịch liệt, dưới hai tay ý thức chụp vào bên hông tà đao. Long Nha cùng Huyền Thần đột nhiên tà khí tản ra. Mã Thành, một đạo thanh âm quen thuộc ở bên tai vang lên, Mã Thành mới đột nhiên hoàn hồn. Độc Cô Nam Yên thân hình trong nháy mắt đi vào Mã Thành bên người, vẻ mặt thích thú, đưa tay đáp ở Mã Thành cổ tay, dò xét Mã Thành kinh mạch. Mã Thành lúc này hoàn toàn hoàn hồn, có chút mờ mịt nhìn trước mắt, cùng bên cạnh Độc Cô Nam Yên. Nơi này là Thủy Yên Độc Thiên. Mã Thành cau mày, một tay đè lại cái trán, sắc mặt nhăn nhó. Toàn thân đều truyền đến tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, Mã Thành cả khuôn mặt đều bắt đầu bặm mẻo. Tại Thông Thiên Hà cuối trận chiến kia, khiến cho Mã Thành thân chịu trọng thương, cái kia thanh Tam Đại Tà Đao một trong Huyền Thần càng là trực tiếp bị đánh thành bặm nhận. Mã Thành chậm rãi ngồi dậy, nhìn thấy Độc Cô Nam Yên một nháy mắt sửng sốt một chút. Chỉ thấy Độc Cô Nam Yên một tay đè lại Mã Thành cổ tay, lộ ra nụ cười, có thể trên mặt là khó nén mọi bệnh cùng tái nhợt. Chuyện gì xảy ra? Độc Cô Nam Yên thu tay lại chỉ, chúng ta đều thua. Mã Thành ký ức cuối cùng là bảy vị thiên nhân cảnh không tiếc một cái giá lớn, liều chết vây giết Vô Thủy, nhưng lại bị Vô Thủy một chiêu toàn bộ chấn áp. Chúng ta đều thua. Mã Thành sắc mặt khó coi, đưa tay để lại khuôn mặt. Có thể cuối cùng đạo kim quang kia đâu? Vậy sẽ không là ảo giác, tại ý thức mơ hồ thời điểm, Mã Thành chỉ nhớ rõ có kim quang nóng ánh bao trùm tất cả. Là Lâm Đạo Huyền xuất thủ. Lâm Đạo Huyền. Mã Thành bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, cả người quay đầu nhìn về phía Độc Cô Nam Yên. Hắn xuất thủ. Mã Thành khó nén chấn kinh vẻ mặt, không nghĩ tới đỉnh núi nghị sự đều chưa từng hiện thân Lâm Đạo Huyền, thế mà tại bảy người sau khi đại bại xuất thủ. Tên kia làm được. Độc Cô Nam Yên ngồi nguyên địa, giang tay ra, bất đắc dĩ nói, có lẽ vậy. Nếu như hắn không có nghịch chuyển tất cả lời nói, chúng ta lúc này sẽ không như thế an ổn, sớm đã bị Vô Thủy Nguyên một đám đóng đinh tại Thông Thiên Hà. Hắn tất nhiên là bước vào một cái khác cảnh giới. Mã Thành luốt luốt gương mặt, sau đó cười gần nói, tên kia quả nhiên vẫn là xuất thủ. Độc Cô Nam Yên cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng, giật giật khoe miệng, nói rằng, đúng vậy à, thiên hạ đệ nhất xuất thủ. Trời sập, có hắn đỉnh lấy. Mã Thành trầm mặt xuống, nhìn xem bên cạnh Long Nha cùng Quyền Thần, dường như đang suy tư. Không đúng, Vô Thủy không có khả năng như vậy mà đơn giản bỏ mình. Cho dù là thiên nhân cảnh đều có thủ đoạn bảo mệnh, đã cùng thiên địa chân khí hợp lại làm một Vô Thủy, tuyệt đối sẽ không biến mất. Độc Cô Nam Yên nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt mỏi mệt, cười khổ nói, có thể vậy thì thế nào đâu. Chúng ta những này thiên nhân cảnh, cũng đừng đúng vào, chỉ có thể chờ đợi Lâm Đạo Huyền có thể kết thúc tất cả. Dù sao chúng ta bảy người không tiếc một cái giá lớn vây giết Vô Thủy, đều chẳng qua là đám ô hợp, nếu không phải Lâm Đạo Huyền ra tay, chúng ta này sẽ còn bị đính tại Thông Thiên Hà cuối cùng. Mã Thành lại là cao mày, trong đầu chuyển đến một hồi nhói nhói. T. Thế nào? Độc Cô Nam Yên nhìn thấy Mã Thành bộ dáng này, lập tức lo lắng thăm dò qua thân thể, đôi mắt đẹp gấp chằm chằm Mã Thành. Không, không có việc gì. Mã Thành một tay che cái chán, tay kia hướng phía Độc Cô Nam Yên nâng lên. Có thể tại tâm hồ chỗ sâu, Mã Thành nhìn thấy một đạo bị phong tồn ký ức. Lấy thần thức nội thị tâm hồ, Mã Thành nhìn chăm chú tâm hồ chỗ sâu nhất, nơi đó có tầng tầng mây thành, trong đó phong tồn lấy cái gì ký ức. Đây là Vi Thành Khi Thiên. Mã Thành tâm thần rung mạnh, con ngươi đột nhiên co lại, nhìn xem chỗ sâu nhất kia phiến mây thành. Sẽ không sai. Lâm Đạo Huyền Vi Thành Khi Thiên. Mã Thành nhìn xem kia phiến mây thành, cùng khắc vào vây thành bên trong đạo khí đường vân, xác nhận là Lâm Đạo Huyền thủ bút. Có thể. Lâm Đạo Huyền lúc nào thời điểm đối ta thi triển Vi Thành Khi Thiên. Mã Thành cau mày, chậm rãi đi hướng tâm hồ chỗ sâu nhất kia phiến mây thành. Càng đến gần, Mã Thành càng là tâm thần hoảng hốt. Mã Thành ánh mắt nghiêm trọng, đi vào dưới tường thành, chậm rãi đưa tay, đụp vào hướng mảnh này vây thành. Theo Mã Thành chạm đến mảnh này vây thành sát na, tầng tầng Vi Thành Khi Thiên trong nháy mắt vỡ nát. Ký ức như là thủy triều trong nháy mắt tuôn ra. Vi Thành Khi Thiên vỡ vụn, từng đạo hình tượng theo Mã Thành náo hải lên. Mã Thành rút lui mấy bước, gắt gao để lại mi tâm. Sau một khắc, tâm hồ bên trong cảnh tượng trong nháy mắt biến hóa. Nguyên bản tâm hồ cảnh tượng tiêu tán, thay vào đó là một ngọn núi cao, tiếp dẫn thiên địa cao phong. Huyền Tiên Phong. Mã Thành nhìn trước mắt tòa này tiếp dẫn thiên địa cao phong, vẻ mặt sững sờ. Tổ địa Côn Lôn bên trong, vạn năm huyền băng phía trên, độc hữu một phòng, tên là Huyền Tiên. Cảnh tượng dừng lại tại cái này một cái chớp mắt. Mã Thành ngắm nhìn bốn phía, càng là vẻ mặt biến đổi lớn. Mãnh liệt mà đến quyền ý, chiếu sáng chân trời kiếm quang, đốt hết tất cả ma diễm, siêu thoát thế tục khí lãng. Giờ này phút này, Huyền Tiên Phong bốn phía có bốn người lôi cuốn sát chiêu mà đến. Huyền Du, Chân Dương, Tiêu Dao, Hàn Đàm. Bốn vị tiên nhân cảnh theo tứ phương mà đến, người người cầm trong tay sát chiêu. Đây là thiên địa liệt tích bên trong hư giới. Giờ phút này, Mã Thành trong nháy mắt nhớ tới, đây là đã từng chính mình đi hướng Đông Hải, bước vào Hải Ngoại Tiên Đảo, sau đó bị Vô Thủy đưa vào thiên địa liệt tích, bước vào phương kia ngụy thiên địa cảnh tượng. Dừng lại cảnh tượng bên trong, trung tâm nhất là một vị thanh sam nam tử tóc trắng. Mã Thành ngưng thần nhìn lại, kia là ngụy thiên địa bên trong Lâm Đạo Huyền. Ta nhớ ra rồi, là ngụy thiên địa bên trong Lâm Đạo Huyền ra tay, lấy bản tượng quy nhất xé nát kia phiến ngụy thiên địa. Không, có lẽ nói hắn hẳn là Lâm Thác. Khi đó Mã Thành tại Khiêu Ba Thành cưỡng ép tỉnh lại Lâm Thác, khiến cho Lâm Thác đạo tâm chưa từng viên mãn liền cưỡng ép quay về thiên nhân cảnh. Sau đó phương kia ngụy thiên địa bên trong bốn vị thiên nhân cảnh đều bao vây chặn đánh, Lâm Thác mang theo chính mình một đường buôn tập tới Côn Lôn. Có thể tên kia tại sao phải là ta thiết hạ Vi Thành Khi Thiên? Mã Thành nhào nặn mi tâm, chậm rãi lắc đầu. Cũng liền vào lúc này, cảnh tượng bên trong, trung tâm nhất cái kia đạo thanh sam thân ảnh chậm rãi quay người. Phát giác được động tĩnh, Mã Thành trong nháy mắt tiếng lòng căng cứng. Động? Làm sao lại? Lúc này cái kia đạo thanh sam tóc trắng thân ảnh dần dần quay người, ánh mắt rơi vào Mã Thành trên thân. Ngươi đã đến, xem ra Vi Thành Khi Thiên đã tản ra. Vị này Lâm Thác ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía Mã Thành. Mã Thành con ngươi chấn động, ngươi cái tên này, đến cùng làm cái gì? Lâm Thác đã đi tới Mã Thành trước mặt, chỉ là vì ngươi thiết hạ Vi Thành Khi Thiên mà thôi. Vì cái gì? Lâm Thác thần sắc bình tĩnh, nói rằng, ta bất quá là một cái hư tướng, mong muốn đem để ngươi mang đi đáp án kia, chỉ có thể lấy loại phương thức này phong tồn. Dứt lời, Lâm Thác lại hơi híp mắt lại, nhìn xem Mã Thành kia tối sầm đỏ lên đôi mắt. Xem ra ngươi đã bước vào thiên nhân cảnh. Vi Thành Khi Thiên tản ra, chắc hẳn hiện thế bên trong Lâm Đạo Huyền đã đến tuyển không thể chọn tình trạng. Chương 490, Tuyệt Thiên Địa Thông chương 490, Tuyệt Thiên Địa Thông. Mã Thành vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói rằng, hiện thế bên trong có một vị ẩn nấp 3000 năm bản nguyên khí tiên, trưởng khống thiên hạ khí vận lưu chuyển, hắn tự mình nhập chủ nhân gian, mong muốn là cả tòa thiên hạ thuận khí quy nguyên. Bằng vào ta ở bên trong, bảy vị thiên nhân cảnh đồng loạt tại thông thiên hà cuối cùng gây giết, thảm bại. Sau đó Lâm Đạo Huyền ra tay, lại cũng chỉ là đánh nát Vô Thủy thân thể, bản nguyên khí tiên bất tử bất diệt. Lâm Thác hai tay lung tay áo, nhẹ nhàng gật đầu. Bản nguyên khí tiên, hóa ra là dạng này. Vi Thành Khi Thiên tán đi, đại khái bây giờ hiện thế cũng tới trong miệng ngươi tuyệt cảnh. Dứt lời, Lâm Thác nhìn về phía Huyền Thiên Phong, lẩm bẩm nói, ta tại Ngụy Thiên Địa bên trong vì hắn xác minh con đường này. Sau đó Lâm Thác quay đầu nhìn về phía Mã Thành, ánh mắt bình tĩnh. Mã Thành, đem đáp án mang cho hắn. Đột nhiên một hồi nói nói chuyển đến, Mã Thành chống đỡ mi tâm, khàn khàn nói, chờ một chút, có thể căn bản không chờ Mã Thành nói xong, vị kia Lâm Thác liền một lần nữa trở lại cảnh tượng tại chỗ. Sau một khắc, nguyên bản dừng lại cảnh tượng bắt đầu lưu động. Sấm sét vang dội phía dưới, tứ phương đánh tới đại tông sư, cầm trong tay sát chiêu toàn bộ đánh tới. Quý vị Lâm Thác lúc này quay người hướng phía Mã Thành phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó toàn thân đạo khí trong nháy mắt tản ra. Một vạn đạo hư ảnh lại một lần nữa hiện hiện. Vạn tượng vị nhất. Lâm Thác trong lòng bàn tay cái kia đạo thuần túy hắc quang trong nháy mắt phóng lên tận trời. Thiên địa trong nháy mắt bị xé mở vô số đạo vết rách. Không chỉ có như thế, tòa kia tiếp dẫn thiên địa Huyền Thiên Phong trong nháy mắt bị đánh gãy. Sau một khắc, cảnh tượng trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số. Mã Thành đột nhiên mở mắt, lúc này tâm thần đã một lần nữa trở lại tâm hồ bên trong. A Mã Thành miệng lớn thở dốc, kia bị Vi Thành Khi Thiên phong tồn ký ức toàn bộ chút vào não hải. Ta đã biết, ta nhìn thấy. Sau một khắc, Thủy Yên động thiên bên trong Mã Thành đột nhiên hoàn hồn. Độc Cô Nam Yên lúc này lấy bị ngạn hoa hư ảnh bảo vệ Mã Thành, khẩn trương hỏi, chuyện gì xảy ra? Mã Thành toàn bộ trong nháy mắt theo bị ngạn hoa hư ảnh bên trong lóe ra, ta phải lập tức đi tìm Lâm Đạo Huyền. Độc Cô Nam Yên, ngươi trước không chờ Mã Thành nói xong, cái kia đạo bị ngạn hóa hư ảnh đã hoàn toàn tiêu tán. Mã Thành sửng sốt một chút, chỉ thấy sau lưng Độc Cô Nam Yên cả người ngã nhào về phía sau. Trong nháy mắt, Mã Thành xuất hiện tại Độc Cô Nam Yên sau lưng, đỡ té ngã Độc Cô Nam Yên. Lúc này Độc Cô Nam Yên hình thần tiểu thụy, đã đến cực hạn, hoàn toàn mất đi. Theo Thông Thiên Hà cuối cùng sau khi tỉnh lại, bản thân cũng trọng thương, Độc Cô Nam Yên nâng thân thể mang Mã Thành về Thủy Yên Độc Tiên, sau đó cưỡng ép nhấc lên một ngụm chân khí, trông Mã Thành 3 ngày 3 đêm. Bản thân liền tâm thần đều mệnh Độc Cô Nam Yên, lại một lần thôi động bị ngạn hoa, lúc này cũng nhịn không được nữa, ngất đi. Mã Thành ánh mắt phức tạp, ôm thật chặt trong ngực Độc Cô Nam Yên. Đốt. Một cái ngọc bội theo Độc Cô Nam Yên bên hông trượt xuống, quẳng xuống đất. Mã Thành cúi người, đem viên kia ngọc bội nhặt lên, nhẹ nhàng vuốt ve, khối ngọc bội này ẩn chứa trong đó hạo nhiên khí. Sau đó Mã Thành cúi đầu nhìn mình bên hông, nơi đó có một cái khác khối ngọc bội, giống nhau ẩn chứa hạo nhiên khí, cùng Độc Cô Nam Yên khối ngọc bội này tôn lên lẫn nhau. Mã Thành đem Độc Cô Nam Yên ôm lấy, đặt ở tự thân hôn mê nghỉ ngơi chữa vết thương vị trí. Sau đó đưa tay nhẹ nhàng vuốt qua Độc Cô Nam Yên tóc đỏ, lại đem khối ngọc bội kia một lần nữa bỏ vào Độc Cô Nam Yên trong lòng bàn tay. Việc này qua đi, ta liền cưới ngươi. Sau một khắc, Mã Thành thân hình trong nháy mắt lướt đi Thủy Yên Độc Tiên, hóa cầu vồng đi xa. Tại Mã Thành sau khi đi, nguyên bản hôn mê Độc Cô Nam Yên chậm rãi mở ra một con mắt, lặng lẽ cảm giác bốn phía. Xác nhận Mã Thành sau khi đi, Độc Cô Nam Yên nhìn về phía trong lòng bàn tay khối ngọc bội kia, môi đỏ nhếch lên, lộ ra ý cười. Hắc, vẫn là mắc lừa rồi a. Vũ Châu, Lưu Độc Thành. Thát trai. Chỉ cần thiên hạ khí vận lưu chuyển không ngừng, vô thủy liền bất tử bất diệt, ngươi không có khả năng hoàn toàn xóa đi vô thủy. Vương Chấn sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi lắc đầu. Đối diện Lâm Đạo Huyền ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi nói rằng, rất đơn giản, thiên hạ bất kỳ một chỗ, chỉ cần có bảng bạc chân khí hội tụ, ta liền sẽ tự mình động thủ, đem chân khí toàn bộ đánh tan. Chỉ cần vô thủy hiện thân một lần, ta liền đi đánh nát thân thể hắn một lần. Vương Chấn nhưng vẫn là lắc đầu, ngươi có thể ngăn lại hắn 10 lần, 100 lần, có thể về sau đâu? Về sau ngàn năm đâu? Thế nhưng vào lúc này, Lâm Đạo Huyền cùng Vương Chấn bỗng nhiên sững sờ, sau đó cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía chân trời. Sau một khắc, một đạo bay cầu vồng trong nháy mắt rơi xuống đất. Phanh! Mã Thành thân ảnh trực tiếp đụng vào trong tiểu viện, bụi mù nổi lên bốn phía. Khu cụ Vương Chấn phất phất tay, khóe mắt co rúm, nhìn về phía Mã Thành lung la lung lay thân ảnh. Ngươi cái tên này làm cái gì? Mã Thành lại là đứng người lên, lau đi khóe miệng vết máu, ánh mắt bình tĩnh. Bây giờ như cũ thân chịu trọng thương, lại mạnh mẽ hóa cầu vồng vượt châu đi xa, thật sự là không thể kìm được chính mình. Lâm Đạo Huyền thì là Mã Thành ổn định thân hình, nhưng hôm nay Lâm Đạo Huyền đã không còn là thiên nhân cảnh, thậm chí một tia một sợi chân khí cũng không có, không có cách nào là Mã Thành trải bớt kinh mạch. Vô thủy cũng không phải là bất tử bất diệt. Mã Thành phun ra một ngụm ứ máu, vẻ mặt không có chút nào biến hóa. Vương Chấn lại là trong nháy mắt tâm thần rung mạnh. Lâm Đạo Huyền khẽ nhíu mày, dường như đang suy tư. Mã Thành liếc qua Vương Chấn, sau đó chậm rãi mở miệng. Lâm Đạo Huyền, Vương Chấn, các ngươi còn nhớ rõ ta tại thiên địa liệt tích bên trong, lâm vào phương kia ngụy thiên địa sao? Vương Chấn hai tay vào ngực, nhẹ nhàng gật đầu, nhớ kỹ. Vô thủy đại thủ bút, lúc trước một mạch hóa ba, một trong số đó chính là vì ngươi tạo dựng ra phương kia ngụy thiên địa. Lâm Đạo Huyền giống nhau gật đầu, bình tĩnh nói, lúc trước Vương Chấn lấy kiếm quang thành đạo, ta dọc theo kiếm quang miễn cưỡng đi hướng phương kia ngụy thiên địa một lát, thế nào? Mã Thành hít sâu một hơi, sau đó trầm giọng nói rằng, ta có thể thoát ly phương kia ngụy thiên địa, là vị kia Lâm Thác ra tay. Hắn tại thoát ly ngụy thiên địa trước đó, là ta thiết hạ vi thành kỳ thiên. Vi thành kỳ thiên. Vương Chấn sắc mặt biến hóa, sau đó cùng Lâm Đạo Huyền liếc nhau. Lâm Đạo Huyền nhíu mày, lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Mã Thành thì là nhìn về phía Thập Vạn Đại Sơn phương hướng, vô thủy chứng đạo bản nguyên khí tiên, thiên hạ khí vận lưu chuyển không ngừng, hắn liền bất tử bất diệt. Có thể, nếu như thế gian lại không chân khí đâu? Lời này vừa nói ra, Vương Chấn trong nháy mắt con ngươi co rụt lại, làm sao có thể? Lâm Đạo Huyền lại là lâm vào trầm mặc. Mã Thành ngưng thần nhìn về phía Lâm Đạo Huyền, quả nhiên, trong lòng ngươi cũng tưởng tượng qua con đường này. Lâm Đạo Huyền cũng không giấu giếm, ngay thẳng nói, đã từng tu đạo trước đó, liền từng có phỏng đoán, nhưng lại không cách nào xác minh, dù sao, giá quá lớn. Mã Thành lại là lộ ra dọa người ý cười. Có người giúp ngươi ấn chứng? Ai? Ngụy Thiên Địa bên trong Lâm Thác. Lâm Đạo Huyền trong nháy mắt nheo lại đôi mắt, cho nên Mã Thành trọng trọng gật đầu, đầu kia đạo hạnh đến thông. Lời này vừa nói ra, Vương Chấn lập tức hỏi, có ý tứ gì? Tại Ngụy trong Thiên Địa, Lâm Thác ấn chứng cái gì? Mã Thành cũng không mở miệng, chỉ là nhìn về phía Lâm Đạo Huyền. Lâm Đạo Huyền chậm rãi quay người, hai mắt bên trong lóe ra kim quang, thẳng tắp nhìn về phía Thập Vạn Đại Sơn. Tổ địa Côn Lôn bên trong, Huyền Thiên Phong tiếp dẫn thiên địa, 3000 năm trước, giữa thiên địa đạo chân khí thứ nhất chính là dọc theo Huyền Thiên Phong chảy xuống. Tại Huyền Thiên Phong cuối cùng, ngăn cách thiên địa, khiến cho thế gian lại không chân khí tụ hợp vào, hoàn toàn kết thúc chân khí thời đại. Ta đem Tuyệt Thiên Địa Thông. Chương 491, ai có thể trấn áp thiên hạ? Chương 491, ai có thể trấn áp thiên hạ? Tuyệt Thiên Địa Thông. Vương Chấn đột nhiên tâm thần rung mạnh. Mã Thành dù là đã sớm nhìn qua bức họa kia quyển, vừa ý trong hột như cũ nhấc lên sóng lớn. Ngăn cách thiên địa, hoàn toàn kết thúc chân khí thời đại. Lâm Đạo Huyền hai mắt trung kim quang tiêu tán, nhìn về phía tổ địa Côn Lôn. Thế gian đệ nhất đạo chân khí bắt đầu từ Huyền Thiên Phong chảy xuống, từ đó về sau, chân khí liền tuần hoàn giữa thiên địa, vòng đi vòng lại, liên tục không ngừng. 3000 năm trước, Vô Thủy xem như thế gian đệ nhất vị tu sĩ, luyện hóa đạo chân khí thứ nhất ở thể nội, vị thứ nhất tráng cốt cảnh tu sĩ xuất hiện, sau đó liền kéo ra trùng trùng điệp điệp chân khí thời đại. Lấy Vô Thủy làm mở đầu, về sau 3000 năm đến nay, vô số tu sĩ che giả mang mọc, dọc theo đầu này võ đạo càng chạy càng xa. Tráng cốt, tỉ bí, khí cùng, kim thân, huyền thần, thần tiên. Mỗi một vị tu sĩ đều là mở khí phủ, mở đất mở kinh mạch, đem chân khí tích xúc ở đan điền bên trong, theo chu thiên mà đi. Có thể lịch đại tu sĩ, bất luận là thiên nhân cảnh cũng tốt, tráng cốt cảnh cũng được, thân tử đạo tiêu về sau, hồn quy thiên, phách rơi xuống đất, sau đó một thân chân khí trả về giữa thiên địa. Côn Lôn Huyền Thiên Phong chính là cái kia đạo tiếp dẫn thiên địa trụ trời. Lâm Đạo Huyền trầm giọng nói rằng, trong đôi mắt kim quang rào rạt, sau đó đưa tay nhìn mình trong lòng bàn tay. Bây giờ đã chứng đạo bản ngã chân tiên, lấy lôi kiếp luyện hóa tự thân, đem âm dương hai thần toàn bộ hòa vào bản thân, dùng cái này chứng được không giành kim thân. Đã bỏ chân khí Lâm Đạo Huyền, bây giờ đã siêu thoát thiên địa bên ngoài. Cũng chính bởi vì không tại thiên địa bên trong, cho nên Lâm Đạo Huyền có thể thấy rõ ràng thế gian chân khí chân tướng. Vương Chấn trong mắt khó nén chấn kinh vẻ mặt, tất cả tu sĩ thân tử đạo tiêu về sau, một thân chân khí toàn bộ quy về thiên, sau đó những này chân khí lại dọc theo Huyền Thiên Phong rơi xuống, một lần nữa quy về, dùng cái này vòng đi vòng lại. Mã Thành trong ánh mắt tinh quang lóe lên, ngay sau đó mở miệng nói ra, sở dĩ thiên nhân cảnh mỗi một thời đại đều có định số, là bởi vì trên mặt đất chân khí cũng không phải là vô tận, võ đạo đỉnh núi vị trí có hạn. Đường kim võ đạo tiết phần, cũng chính là trên trời chân khí rơi xuống đất nhiều nhất thời điểm. Các ngang tiếp dẫn thiên địa Huyền Thiên Phong, ngăn cách thiên địa, dùng cái này khiến cho trên mặt đất chân khí chỉ quy thiên, có thể trên trời chân khí lại không rơi xuống đất, đây cũng là Tuyệt Thiên Địa Thông. Vương Chấn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cả người lông tóc dựng đứng. Tuyệt Thiên Địa Thông nhân gian chân khí, sử dụng hết liền không. Có thể sau một khắc, Vương Chấn đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhìn về phía Lâm Đạo Huyền. Cho nên chúng ta thế hệ này, có lẽ là cuối cùng một nhóm tu sĩ võ đạo. Lâm Đạo Huyền ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi nói rằng, không phải có lẽ Tuyệt Thiên Địa Thông về sau, chân khí một đạo, từ đây chính là chặt đầu đường. Mã Thành giật ra khóe miệng, lộ ra một cái dọa người ý cười, nhìn về phía Lâm Đạo Huyền. Lâm Đạo Huyền, ngươi thật Tuyệt Thiên Địa Thông, sẽ là chôn vùi chân khí thời đại tội nhân, đồng đẳng với đem thiên hạ tất cả tu sĩ đẩy vào tuyệt lộ, để bọn hắn không thể không chết. Vương Chấn giống nhau sắc mặt khó coi, cau mày. Hoàn toàn chính xác, một khi Lâm Đạo Huyền thật Tuyệt Thiên Địa Thông, đến lúc đó nhân gian chân khí liền chỉ còn định số, chỉ có thể tổn hại, sẽ không tăng. Thiên hạ tất cả tu sĩ võ đạo, từ thần tiên cho tới trắng cốt, đều là đi đến tuyệt lộ, cuối cùng đều sẽ theo thời gian cọ rửa, biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Lâm Đạo Huyền ánh mắt bình tĩnh như nước, đối mặt Mã Thành cùng Vương Chấn ánh mắt, chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Thì tính sao? Vương Chấn trầm mặt xuống, Mã Thành lộ ra ý cười. Huống hồ bây giờ đã đến không đường thối lui tình trạng, không được chọn. Vô Thủy đã loay hoay nhân gian 3000 năm, để cho người ta người mặc lên số mệnh công xiềng, hắn nhất định phải biến mất. Mã Thành thì là nhẹ nhàng vê động thủ chỉ, có chút nhíu mày, hỏi: "Lâm Đạo Huyền, Vô Thủy chỉ sợ sẽ không bỏ mặc ngươi Tuyệt Thiên Địa Thông a. Một khi ngươi Tuyệt Thiên Địa Thông, đồng đẳng với cắt ngang Vô Thủy đại đạo." Ba người đều là lòng dạ biết rõ, một khi Lâm Đạo Huyền bước vào cô lôn, Vô Thủy sẽ chân chính bị buộc lên tuyệt lộ, đến lúc đó, Vô Thủy tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi ngăn cản Lâm Đạo Huyền. Có thể Lâm Đạo Huyền lại cũng không để ý, chỉ là bình tĩnh mở miệng. Tuyệt Thiên Địa Thông, không người có thể cản. Vương Chấn cùng Mã Thành liếc nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Không có bất kỳ cái gì lắm lời, vẹn vẹn bốn chữ, không người có thể cản. Lâm Đạo Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng nói ra, "Tuyệt Thiên Địa Thông, ta cần canh giữ ở thiên địa phân giới, dùng cái này hoàn toàn ngăn cách thiên địa. Ta lo lắng chính là, đương thế gian tu sĩ võ đạo đều là phát hiện mình đã bước lên chặt đầu đường, sẽ như thế nào?" Lời này vừa nói ra, Vương Chấn cùng Mã Thành đều là sửng sở. Hoàn toàn chính xác, Tuyệt Thiên Địa Thông về sau, võ đạo một đường sẽ trở thành chặt đầu đường. Bất luận ngươi là ai, đều không có cách nào nghịch chuyển kết cục này. Một năm có lẽ không có việc gì, có thể 3 năm về sau, 5 năm về sau đâu. Đến lúc đó, cả tòa thiên hạ tu sĩ, một đám bị đánh gãy con đường phía trước tu sĩ, sẽ như thế nào? Vương Chấn cùng Mã Thành liếc nhau, từ đối phương trong đôi mắt, thấy được tương lai đã định trước một trận đại loạn thế. Thiên hạ hôm nay chia 5 x 7, chiến hỏa cơ hồ quét sạch cả tòa thiên hạ, đã là thiên hạ đại loạn, có thể tương lai bị buộc lên tuyệt lộ tu sĩ một khi hoàn toàn điên cuồng, đến lúc đó thiên hạ hội nên đón chân chính sinh linh đồ thán. Nhân gian lại không chân khí, nhìn xem thân thể mình một chút xíu suy bại, kinh mạch huyệt khiếu một chút xíu khô cạn, nguyên bản đại đạo trở thành tuyệt lộ. Chân khí thời đại sau cùng tu sĩ sẽ tại trong tuyệt vọng, bộc phát ra vô tiền khoáng hậu điên cuồng, một khi mất khống chế, cả tòa thiên hạ sẽ bị đẩy vào luyện ngục. Lâm Đạo Huyền chỉ chính mình mi tâm, trừ phi có một vị chân chính thiên hạ đệ nhất tồn tại, có thể trấn áp cả tòa thiên hạ, vì chân khí thời đại sau cùng tu sĩ tổng chung. Mã Thành nhìn về phía Lâm Đạo Huyền, ánh mắt nghi hoặc. Thiên hạ đệ nhất, có ngươi vị này bản ngã chân tiên tọa trấn thiên hạ, lại có ai có thể nhấc lên bọn sóng? Đã từng thiên nhân cảnh đại viên mãn Lâm Đạo Huyền, liền đã một người ngăn chặn cả tòa giang hồ, bây giờ chứng đạo bản ngã chân tiên Lâm Đạo Huyền, chẳng lẽ biết làm không đến? Lâm Đạo Huyền lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Hoàn toàn Tuyệt Thiên Địa Thông, ta không thể không lâu dài canh giữ ở thiên địa phân giới, không cách nào thoát thân. Ta đến. Vương Chấn lúc này bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt kiên nghị. Tại ngươi Tuyệt Thiên Địa Thông về sau, để ta tới cầm kiếm giám thị thiên hạ. Lâm Đạo Huyền lại là nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi làm không được. Mã Thành đưa tay vướt ve cái cằm, tính cả ta đây. Lâm Đạo Huyền như cũng lắc đầu. Không đủ. Kiếm Tiên Đao Ma, hai vị thiên nhân cảnh đại tông sư liên thủ giám thị thiên hạ, lại như cũng làm không được. Lâm Đạo Huyền ngay thẳng nói, võ đạo một đường, các ngươi giống nhau đi tại chặt đầu đường, thậm chí là nhất cuối cùng. Tuyệt Thiên Địa Thông về sau, chân khí chỉ có thể càng ngày càng ít, thiên nhân cảnh như cũng nhận hạn chế trong đó. Đưa kiếm xuất đao, tiếp qua cẩn thận, cũng như cũng có chân khí hao hết thời điểm, có thể thiên hạ tu sĩ võ đạo lại là nhiều vô số kể. Chương 492, Duy Sơn dài hàng chương 492, Duy Sơn dài hàng Vương Chấn cùng Mã Thành đồng thời lâm vào trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, dù là hai người cùng là thiên nhân cảnh, cũng không cách nào làm được trấn áp thiên hạ. Một khi tuyệt tiên địa thông, thân làm thiên nhân cảnh đại tông sư, sẽ dẫn đầu phát giác, bởi vì bọn hắn nay đã đứng tại võ đạo đỉnh núi, là chân chính đi tới chặt đầu cuối đường đầu. Thiên hạ võ phu minh mông, vô số kể. Vương Chấn xuất kiếm lại nhanh, Mã Thành xuất đao lại hung ác, cũng chung quy vô pháp trấn áp thiên hạ võ phu. Hai người bất kể như thế nào cẩn thận, cũng chung quy có chân khí hao hết một ngày. Huống hồ thiên hạ hôm nay, không ngừng Vương Chấn cùng Mã Thành hai vị thiên nhân cảnh. Hai người lòng dạ biết rõ, dù là không lâu bảy người còn liên thủ vây giết Vô Thủy, là chân chính đồng sinh cộng tử, chỉ khi nào tuyệt tiên địa thông về sau, đám người phát hiện đã đi đến tuyệt lộ, lại Lâm Đạo Huyền cùng Vô Thủy đều không ở nhân gian, khi đó thiên nhân cảnh có lẽ là trước hết nhất trả thù thiên hạ tồn tại. Không tiếc một cái giá lớn, không tiếc thủ đoạn, cũng phải vì chính mình nối liền đại đạo. Vương Chấn nhìn về phía Mã Thành, ánh mắt kiên nghị. Mã Thành lại giống nhau lắc đầu, bất đắc dĩ nói, Lâm Đạo Huyền về sau, ngay cả ngươi ta đều tiếp bất quá đệ nhất thiên hạ vị trí, lại có ai có thể? Có lẽ ngươi ta có thể duy trì 10 năm, có thể như cũ quá ngắn, chẳng qua là chỉ hoan thiên hạ sụp đổ. Rất hiển nhiên, nhất định phải có người có thể lâu dài ngồi đệ nhất thiên hạ vị trí bên trên, lấy trấn áp thế gian. Ngươi làm không được, ta cũng không được. Chúng ta chung quy vẫn như cũng là muốn theo chân khí thời đại biến mất. Vương Chấn cau mày, trầm giọng hỏi, vậy làm sao bây giờ? Tuyệt tiên địa thông tuyệt không phải vì đem thiên hạ đẩy vào một cái tệ hơn kết cục, nếu không còn không bằng từ Lâm Đạo Huyền tiếp tục tọa trấn thiên hạ. Một khi đi tới một bước kia, sẽ là chân chính sinh linh đồ thán, nhân gian địa ngục. Bất quá cũng liền vào lúc này, Lâm Đạo Huyền lại là bỗng nhiên mở miệng cắt ngang. Có lẽ người kia đã xuất hiện. Vương Chấn cùng Mã Thành đồng thời quay đầu, vẻ mặt chấn kinh. Là ai? Lâm Đạo Huyền nhìn Mã Thành một cái, đi thôi, đi gặp lao bằng hữu của ngươi. Mã Thành đầu tiên là sửng sở, sau đó dường như nhớ ra cái gì đó, cả người con ngươi đột nhiên co lại. Chẳng lẽ? Tề Vân Sơn. Bánh đậu xanh cửa hàng bên trong, cắt dao ngay tại đem đậu xanh mài thành phấn, động tác nhẹ nhàng chậm chạp. Mỹ nhân mài, quả nhiên là làm cho lòng người bỏ thần di. Bất quá lúc này, cái kia hẳn là liếm láp mặt vây quanh cắt dao xoay quanh vô lại, lúc này lại là ngồi xổm ở cổng, hai tay vòng lên đặt ở trên đầu gối, đang nghiêng đầu nhìn thấy chân trời. Sách, thời tiết này có chút âm. Tất Sơn Hằng gãi gãi đầu, nhẫn nhịn nửa ngày, ném đi một câu nói như vậy. Tất Sơn Hằng bên cạnh, là một vị giống nhau ngồi xổm thân thể, hút đầu thuốc trung nhân. Tiên trong họa, Nô Thao. Nô Thao vuốt ve chính mình gốc râu cằm, xoay hút một hơi. Không có nhận lời nói. Ngươi nếu là thực sự nhàm chán, liền đến phụ một tay. Cắt dao thanh âm tại sau lưng vang lên. Tất Sơn Hằng đội vàng nói, tuân lệnh, lao bà đại nhân ngài nhanh nghỉ ngơi, cũng đừng mệt mỏi. Dứt lời, Tất Sơn Hằng lập tức đứng người lên. Có thể tựa hồ là ngồi xổm quá lâu, khởi thân Tất Sơn Hằng hai chân mềm tê dại, cả người càng là hai mắt tối sầm, suýt nữa ngã quỵ. Nghiêng thân thể dựa vào tường, Tất Sơn Hằng giống như chó chết rên rỉ một hồi. Cắt dao nghe được tiếng vang, khẽ nhíu mày, "Ân." Nghe được cắt dao thanh âm, Tất Sơn Hằng lập tức quay người, nụ cười sáng lạ, hấp tấp chạy tới. Nô Thao cầm điếu thuốc cán, nhìn xem Tất Sơn Hằng bóng lưng, giật giật khóe miệng. Thật đúng là chúc cậu. Lần này Nô Thao là thay Tất Tùng Thanh đến đây nhìn xem Tất Sơn Hằng, Tất Tùng Thanh tại nửa bước kim thân cảnh bình cảnh chịu khổ, nhưng thủy chung không cách nào tĩnh tâm. Nô Thao hỏi một chút mới biết được, Tất Tùng Thanh là lo lắng cho mình cái kia đại ca. Không có cách nào khác, Nô Thao liền lại chạy tới Tề Vân Sơn, tới xem một chút Tất Sơn Hằng. Hắc hắc hắc, tới. Tất Sơn Hằng là cắt dao lấy xuống mây bại, sau đó lại quay đầu chuyển đến một đầu ghế nằm, lôi kéo cắt dao nằm xuống. Không chỉ có như thế, Tất Sơn Hằng càng là cười hì hì nói, ai nha, mệt không? Tiểu nhân cho ngươi xoa bóp. Hắc hắc hắc. Tất Sơn Hằng vẻ mặt định nọt, xoa xoa tay, nhìn xem cắt dao nhẹ nhàng gật đầu, mới cẩn thận từng ly từng tí cho cắt dao nắn vai. Cắt dao không nói lời nào, cứ như vậy nằm. Tất Sơn Hằng thì là vẻ mặt định nọt ý cười, nói liên miên lại nhại không ngừng. Cắt dao trầm mặc nửa ngày, cuối cùng hừ lạnh một tiếng. Ngươi liền định như thế kéo lấy. Tất Sơn Hằng biến sắc, thân thể thả thấp hơn, cúi đầu không lưng nói, chờ một chút. Cắt dao cười lạnh một tiếng, nói rằng, thế nào, để ngươi cưới ta, rất khó khăn ngươi. Tất Sơn Hằng tranh thủ thời gian cho cắt dao nắm bay, làm sao lại, có ngươi là ta đời trước đã tu luyện phúc khí. Ngươi nói hướng đông, ta tuyệt đối không hướng tây. Cắt dao không nói thêm gì nữa. Lâu dài về sau, Tất Sơn Hằng mới nhỏ giọng nói rằng, thật là ta cảm thấy hiện tại có chút không xứng với ngươi. Ngươi tốt như vậy, lại là Phủ Vân Tiên Tông đại sư tỷ, có thể ta chính là không còn gì khác vô lại, đến lúc đó người khác muốn cười lời nói ngươi. Cắt dao nhếch lên bờ môi. Ta không quan tâm. Tất Sơn Hằng trầm mặt xuống, cuối cùng nhỏ giọng nỉ non, có thể ta không muốn để cho người khác chê cười ngươi à. Hai người không nói thêm gì nữa. Hồi lâu sau, Tất Sơn Hằng lấy hết dũng khí, nhỏ giọng nói rằng, chờ một chút đi, mặc dù không biết rõ vì cái gì, có thể Tất Sơn Hằng chính là muốn cho cắt dao chờ một chút. Chờ cái rắm, chờ một chút ngươi liền trở nên nổi bật. Không đúng lúc niệm mai băng lên, Nô Thao đang hút tẩu thuốc, hài hước nhìn về phía Tất Sơn Hằng. Tất Sơn Hằng khí hướng Nô Thao trừng mắt, nghĩ thầm ngươi lão đầu này không nói lời nào có thể chết sao. Tất Sơn Hằng cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem cắt dao sắc mặt, sau đó tăng hắng một cái, nói sang chuyện khác thuận miệng nói rằng, hắc, ngày hôm qua đạo kim quan kia, có thể sáng, có thể thần, cũng không biết chuyện ra sao. Ta nhìn không thấy. Cắt dao hai tay vòng ngực, thở phì phò nghiêng đầu đi. Tất Sơn Hằng một hồi yên lặng. Thật đúng là không có nói sai, cắt dao đúng là. Nhìn không thấy. Nô Thao lúc này cũng là nâng lên cái mông, la hét nói rằng, được rồi, lao tử muốn trở về cho Tùng Thanh hộ nốt. biết ngươi không có việc gì, hắn cũng yên lòng, có thể an tâm xung kích kim thân cảnh. Tất Sơn Hằng vội vàng chạy chậm đã qua, cười ha hả nói rằng, ngài vất vả a. Tất Sơn Hằng còn muốn nói tiếp thứ gì, nhưng đột nhiên linh tê bố trí, quay đầu nhìn ra phía ngoài. Cùng lúc đó, Lô Thao cũng là bỗng nhiên nhíu mày. Sau một khắc, Tất Sơn Hằng đột nhiên sững sờ, chỉ thấy bên ngoài bỗng nhiên có kim quang sáng lên, sau đó cấp tốc tiêu tán. Ba người cứ như vậy tại kim quang bên trong xuất hiện. Tất Sơn Hằng trừng to mắt, dùng sức nhìn xem ba người. Ngựa, Mã Thành. Tất Sơn Hằng nhìn thấy bên phải người kia nửa ngày, mới đột nhiên nhận ra. Ánh mắt ngươi thế nào còn biến sắc? Mã Thành nhìn thấy Tất Sơn Hằng, giật giật khóe miệng. Ngươi cũng là không thay đổi gì. Trong ba người, Mã Thành ở bên trái, một vị đeo kiếm bạch bảo nam tử ở bên phải. Trung tâm nhất là một vị nam tử tóc trắng. Tất Sơn Hằng tê một tiếng, gãi đầu, ngươi là? Dừng không chờ Tất Sơn Hằng nói xong, một bên Ngô Thao trong tay thuốc lá sợi bột một tiếng quăng xuống đất. Ngô Thao cả người thần sắc ngốc trệ. Dừng, Lâm Tông Sư. Chương 493, cặp con mắt kia chương 493, cặp con mắt kia Ngô Thao khi nhìn rõ trung tâm nhất Lâm Đạo Huyền về sau, trong tay thuốc lá sợi đều chừa xuống trên mặt đất. Trừ bỏ Lâm Đạo Huyền bên ngoài, như cũ có một vị bạch bảo kiếm tu, một vị áo đen đao khách, phân biệt đi theo tả hữu. Ngươi là? Đợi đến Ngô Thao thấy rõ ràng ba người về sau, cả người đều sững sờ. Thiên nhân cảnh. Hai vị thiên nhân cảnh. Theo thứ tự là đương kim đao kiếm đệ nhất nhân. Vương Chấn phát giác được Ngô Thao ánh mắt, nhẹ nhàng gật đầu, Mã Thành thì là căn bản chưa từng nhìn Ngô Thao một cái, thẳng tắp nhìn về phía Tất Sơn Hằng. Lúc này Mã Thành trong lòng phạm vào nói thầm, quan sát tỉ mỉ lấy Tất Sơn Hằng. Chẳng lẽ lại lao tử vẫn là xem nhẹ ngươi? Tất Sơn Hằng đối với Mã Thành không đầu không đuôi một câu, làm cho cả người không biết làm sao. Mã Thành căn bản không để ý tới cái khác, một tay vướt ve cái cằm, ánh mắt tại Tất Sơn Hằng trên thân tới tới lui lui mấy lần, hận không thể đem Tất Sơn Hằng lột sạch. Tất Sơn Hằng cảm thụ được Mã Thành ánh mắt, giật giật khóe miệng, "Mã Thành, ngươi làm cái gì?" Tại Mã Thành kia nhìn chằm chằm trong ánh mắt, Tất Sơn Hằng vô ý thức lùi lại một bước. Có thể Tất Sơn Hằng lại đột nhiên nhìn về phía một bên khác Bạch Bảo kiếm tu, lúc này người kia cũng đang chăm chú nhìn mình chằm chằm. Tất Sơn Hằng chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nghĩ thầm đến cùng muốn thế nào. Mã Thành cùng Vương Chấn hai người đều là đánh giá Tất Sơn Hằng. Lâm Đạo Huyền lại là ánh mắt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói, "Đi thôi." Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, cứ như vậy đột ngột mở miệng. Thậm chí Mã Thành cùng Vương Chấn đều cảm thấy cực kỳ bất nhiên. Tất Sơn Hằng đồng thời sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn trước mắt vị này nam tử tóc trắng, "Đi cái nào?" Lâm Đạo Huyền dừng một chút, trầm mặc một lát, cuối cùng chậm rãi mở miệng, "Đi làm ngươi chuyện phải làm." Lời này vừa nói ra, Tất Sơn Hằng càng thêm mở miệng, "Ta, thật là ta sao? Lâm đại tông sư, ngài xác định không có tìm nhầm người?" Tất Sơn Hằng một tay chỉ hướng chính mình, khóe miệng giật ra, sắc mặt xấu hổ. Lúc này Tất Sơn Hằng còn có gốc râu cằm không có cạo sạch sẽ, tóc có chút lộn xộn. Đã từng tới Tề Vân Sơn vị này Lâm Đạo Huyền, thấy qua chính mình quyển cổ thư kia, đưa ra một cái trước sau không thông kết luận. Tất Sơn Hằng về sau mới biết được, vị kia vội vàng rời đi nam tử tóc trắng là Đường Kim Thiên Hạ thứ nhất. Chỉ là Tất Sơn Hằng thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, nhanh như vậy liền sẽ gặp lại. Vị kia vẹn vẹn nhìn chính mình một cái liền rời đi thiên hạ đệ nhất, cùng thiên hạ hôm nay đao kiếm riêng phần mình đệ nhất nhân, ba người cùng nhau mà tới. Thậm chí thiên hạ đệ nhất Lâm Đạo Huyền nhìn mình, nói với mình đi thôi, đi làm ngươi chuyện phải làm. Tất Sơn Hằng chỉ cảm thấy chính mình như lọt vào trong sương mù, cả người không nghĩ ra. Thế nhưng vào lúc này, Tất Sơn Hằng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lần nữa mở mắt chung quanh mọi thứ đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn kim quang. Mênh mông kim quang bên trong, chỉ còn Tất Sơn Hằng cùng Lâm Đạo Huyền hai người đứng đối mặt nhau. Lâm Đạo Huyền ánh mắt bình tĩnh, có thể trong đó bắn ra kim quang nóng ánh lại làm người chấn động cả hồn phách. Giờ này phút này, kim quang bên trong chỉ có hai người đối lập. Tất Sơn Hằng ngẩn người, sau đó nhìn về phía đối diện Lâm Đạo Huyền. Lâm Đạo Huyền cặp con mắt kia bên trong phản chiếu ra một đạo thân ảnh mơ hồ. Đi thôi. Một sát na này, Tất Sơn Hằng dường như từ đối phương đôi mắt trông được tới cái gì. Không khỏi, Tất Sơn Hằng nhẹ nhàng gật đầu, tốt. Sau một khắc, kim quang tán đi, tất cả trở về hiện thực. Mã Thành cùng Vương Chấn không đoạn giao đổi ánh mắt, hai người vẻ mặt riêng phần mình biến hóa. Lâm Đạo Huyền cũng đã quay người. Tất Sơn Hằng đống nhiên nói rằng, chờ một chút. Lâm Đạo Huyền dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Tất Sơn Hằng, lặng lặng chờ đợi. Tất Sơn Hằng thì là lập tức quay đầu chạy hướng sau lưng bánh đậu xanh trải, hướng phía nằm tại trên ghế trúc Cắt Dao xoay người, sau đó nhỏ giọng nói, ta phải đi ra ngoài một bận. Cắt Dao nắm lấy Tất Sơn Hằng tay, vẻ mặt có chút khẩn trương. Tất Sơn Hằng thì là vỗ nhẹ nhẹ đánh Cắt Dao mu bàn tay, cười nói, chờ ta trở lại. Cắt Dao trầm mặc một lát, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi buông lòng tay ra. Tất Sơn Hằng một lần nữa đi ra, ánh mắt bình tĩnh, cùng Lâm Đạo Huyền bốn mắt nhìn nhau. Đi thôi. Mã Thành cùng Vương Chấn không nói thêm gì, chỉ là yên lặng quay người. Theo Lâm Đạo Huyền quanh thân lại một lần nữa sáng lên kim quang, mấy người thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tề Vân Sơn dưới bánh đậu xanh cửa hàng bên trong, chỉ còn lại Ngô Thao cùng Cắt Dao hai người. Cắt Dao từ trên ghế chậm rãi đứng dậy, tiếp tục đi mài đậu xanh, tựa hồ đối với Tất Sơn Hằng rời đi không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Tiên trong họa Ngô Thao tả hữu quay đầu, nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng vẫn hỏi, "Cắt nha đầu, Tất Sơn Hằng đi, ngươi thế nào như thế?" Bình tĩnh. Cắt Dao chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, hắn có mình sự tình muốn đi làm. Ngô Thao nắm lên thuốc lá sợi, dùng sức hút một hơi, lập tức khói mù lờ lờ. Có thể, Cắt nha đầu, ngươi biết hắn muốn đi đâu, đi làm cái gì sao? Không phải ta lắm miệng, trung tâm nhất cái kia tóc trắng nam nhân, ngươi biết hắn là ai sao? Thiên hạ đệ nhất Lâm Đạo Huyền, mặt khác hai bên hai người, theo thứ tự là Đại Kiếm Tiên Vương Chấn, cùng Đao Ma Mã Thành, hai người đều là thiên nhân cảnh. Tất Sơn Hằng cứ như vậy đi theo đám bọn hắn đi, các nha đầu. Ngươi không để ý hắn đi làm cái gì sao? Cắt dao trong tay động tác không ngừng, nói khẽ, cái này không quan trọng. Hắn để cho ta chờ hắn, ta liền sẽ chờ hắn sẽ trở lại. Dừng một chút, cắt dao lại nhỏ giọng nói. Hắn chưa từng sẽ gặp ta. Lời này vừa nói ra, Nô Thao cả khuôn mặt vặn bẹo thành mức đắng, cả người ngồi xổm ở cổng, rút mấy miệng thuốc lá sợi mới bắt đầu. Đến, hai người đều bình tĩnh như vậy, ta người ngoài này thành cái kia nhất mù quan tâm. Mặc kệ, ta không quản được những sự tình kia. Nô Thao phủi mông một cái, đứng người lên, nói rằng, đi cắt nha đầu, đợi đến Tùng Thanh bước vào kim thân cảnh, ta lại dẫn hắn trở về. Cắt dao vừa cười vừa nói, tốt. Nô Thao quay đầu liếc nhìn xa xa Tề Vân Sơn, mây mù lượn lờ bên trong, là tòa kia Thái Châu đại danh đỉnh đỉnh Phủ Vân Tiên Tông. Cắt dao xem như Phủ Vân Tiên Tông đại sư tỷ, cùng tông chủ Giang Lưu Vân thân truyền đệ tử, tại Tề Vân Sơn hạ đương nhiên sẽ không xảy ra vấn đề. Nô Thao đem kia cán thuốc lá sợi đeo ở hông, mà hậu thân hình lặng yên biến mất. Ngự phong ở chân trời, Nô Thao nỗi lòng như cũng lộn xộn vô cùng. Có thể trong đầu lại là nhớ tới một bức rất nhiều năm trước hình tượng. Năm đó Nô Thao cùng Tất Tùng Thanh đi vào Tề Vân Sơn hạ, cùng Tất Sơn Hằng gặp nhau. Nô Thao đã từng hỏi Tất Sơn Hằng, Tất Sơn Hằng, ngươi cũng đã biết lúc trước cắt dao bị ai gây thương tích? Huyết Đao Ma Tông, cổ phát. Nô Thao lườm Tất Sơn Hằng một cái, nói rằng, nghe ngươi khẩu khí, có ý tưởng. Chỉ bằng ngươi, cổ phát đã là huyền thần cảnh đao tu, ngươi thiên phú hiếm nát, muốn đuổi theo hắn. Khi đó Nô Thao có chút hài hước nhìn về phía Tất Sơn Hằng, có thể Tất Sơn Hằng lại là ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, đen nhánh hai con ngươi tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Tất Sơn Hằng chỉ là nhẹ giọng phun ra hai chữ, biết. Chính là trong nháy mắt đó, Nô Thao nhìn xem Tất Sơn Hằng tia đối trong mắt đen nhánh, không khỏi nhớ tới một người. Lâm Đạo Huyền. Sẽ không sai, sẽ không sai, chính là cặp con mắt kia. Cho đến hôm nay, Lâm Đạo Huyền cùng Tất Sơn Hằng cùng một chỗ rời đi, này tấm nhiều năm trước hình tượng, tại Nô Thao trong đầu một lần nữa hiện hiện. Chương 494, một người mở đường chương 494, một người mở đường đảo Lâm Đạo Tiên. Lâm Đạo Huyền cùng Tất Sơn Hằng đứng song vai. Bốn tòa hậu thiên trí bảo như cũng lơ lửng tại thiên địa tứ phương, dựng lên một tòa động thiên giàn cung, trong đó có bảng bạc thiên địa linh khí hội tụ. Lâm Đạo Huyền nhìn trước mắt tòa này đảo Lâm Đạo Tiên, ánh mắt phức tạp, nhưng cuối cùng lại lâu dài trầm mặc. Tất Sơn Hằng thì là đảo mắt tòa này không thể tưởng tượng động thiên, cả người khó nén chấn kinh vẻ mặt. Lâm Đạo Huyền không tiếp một cái ra lớn, lấy bốn kiện hậu thiên trí bảo dựng lên động thiên giàn cung, sau đó lại liên tiếp đánh nát mấy chục tòa động thiên phúc địa, lấy đi trong đó bản nguyên, đem nó toàn bộ đánh nát ở chỗ này. Bằng vào sức của mình, mạnh mẽ tạo nên ra một tòa mới động thiên. Lâm Đạo Huyền giơ tay lên, bốn phía nồng đậm như nước bản nguyên linh khí tản hết ra, tựa hồ cũng tại tận khả năng tránh cho vị này nam tử tóc trắng. Tất Sơn Hằng nhìn xem Lâm Đạo Huyền quanh thân bản nguyên linh khí giống như nước thủy triều tan đi, mạnh mẽ mở ra mạng lớn trống không. Bọn chúng tại bài xích ngươi. Không, không đúng, phải nói là ngươi tại bài xích bọn chúng. Tất Sơn Hằng rất nhanh liền phát hiện không hợp lý, sở dĩ những cái kia bản nguyên linh khí giống như nước thủy triều tản ra, cũng không phải là tại bài xích Lâm Đạo Huyền, mà là Lâm Đạo Huyền tại bài xích bản nguyên linh khí. Lâm Đạo Huyền chậm rãi buông tay xuống, chứng đạo bản ngã chân tiên, đem tất cả chi khí đều toàn bộ ngăn cách, cho dù là phúc địa động thiên bản nguyên linh khí cũng không ngoại lệ. Cố này không rảnh kim thân, là ngay tại siêu thoát thiên địa bên ngoài, không nhận nhân quả xâm nhiễm đạo thân. Cho dù là phúc địa động thiên bản nguyên linh khí, cũng đều bị Lâm Đạo Huyền toàn bộ bài xích bên ngoài. Lâm Đạo Huyền nhìn về phía Tất Sơn Hằng, nói rằng, từ 3000 năm trước đạo chân khí thứ nhất chạy vào nhân gian, chân khí thời đại liền mở màn, lịch đại tu sĩ tầng tầng lớp lớp, có thể đều là đại đạo hướng giống nhau. Vô Thủy đã đem võ đạo đi đến cuối cùng, như là khai sơn bổ đường, hậu bối võ phu bất quá là theo sát phía sau. Tất Sơn Hằng nhíu mày, ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Lâm Đạo Huyền lắc đầu, ngươi cũng không cần biết những này. Chân khí thời đại cuối cùng rồi sẽ tiêu vong, mọi thứ đều sẽ bị xóa đi, thời đại trước sự tình cũng không trọng yếu. Tất Sơn Hằng dương mắt hỏi ngược lại, vậy ta hẳn phải biết cái gì? Hay là nói, ta hẳn là đi làm cái gì? Lâm Đạo Huyền ánh mắt rơi xuống Tất Sơn Hằng ngực, đưa tay chỉ, ngươi không phải mình bù đắp một bản cổ thư sao, vì cái gì không lấy ra nhìn xem? Tất Sơn Hằng vô ý thức cúi đầu, từ trong ngực lấy ra quyển kia có chút rách dưới cổ thư. Đây là đã từng Mã Thành lưu cho Tất Sơn Hằng cổ thư, trong đó ghi lại nửa bộ cấm pháp, về sau Tất Sơn Hằng vì đó bổ sung bộ phận sau. Ngươi nói cái này? Tất Sơn Hằng nhìn xem bản này bị chính mình tới lui lui cơ hồ lật nát cổ thư, cau mày. Ngươi đã từng không phải nhìn qua sao, ngươi đã nói bản này cổ thư trước sau không thông. Lâm Đạo Huyền đưa tay một chiều, đem quyển cổ thư kia nắm trong tay. Cũng liền vào lúc này, giữa thiên điệu đống nhiên có một hồi thanh phong quét. Lâm Đạo Huyền trong tay quyển cổ thư kia trong nháy mắt lật ra, rầm rầm rung động. Nửa trước vốn là một bộ cổ lão công pháp, nửa bộ sau thì là vô số chương giấy vàng, trong đó có lớn nhỏ không đều, siêu siêu bẹo bẹo chữ nhỏ, thậm chí bôi bôi vẽ tranh, sửa đổi mấy lần. Lâm Đạo Huyền lại một lần nữa lật xem bản này cổ thư, sau đó đưa tay kéo một cái, trực tiếp đem bản này cổ thư xé thành hai nửa. Xoẹt. Lâm Đạo Huyền đem nửa phần trước xé đi, chỉ để lại Tất Sơn Hằng về sau bổ sung nửa bản. Tất Sơn Hằng, ngươi những năm này tu vi võ đạo từ đầu đến cuối trì trệ không tiến, dù là ngươi có lòng sửa chữa luyện khí phương pháp, nhưng thủy chung không cách nào tiến thêm mảy may, ngươi biết vì cái gì? Tất Sơn Hằng gấp chằm chằm Lâm Đạo Huyền, hỏi, chẳng lẽ không phải ta võ học thiên phú quá kém? Lâm Đạo Huyền lộ ra ý cười, trong ánh mắt có kim quang sáng lên. Không, là thiên phú của ngươi quá cao. Lâm Đạo Huyền nhìn về phía trong tay nửa bản cổ thư, sở dĩ ngươi không cách nào luyện hóa, cũng không phải là ngươi luyện khí con đường không đúng, ngươi cần luyện hóa cũng không phải là chân khí, mà là bản nguyên linh khí. Theo Lâm Đạo Huyền có chút buông tay, trong nháy mắt kia nửa bản cổ thư bị gió lớn thổi tan. Nửa bản cổ thư trong nháy mắt tán thành vô số chương giấy vàng, xoay quanh giữa không trung bên trong. Tất Sơn Hằng lúc này đã là tâm thần rung mạnh, cả người gắt gao đứng tại chỗ, không lúc đích. Có thể Lâm Đạo Huyền lại là đưa tay một nắm, sau một khắc, những cái kia tản ra giấy vàng trong nháy mắt hướng phía Tất Sơn Hằng tụ lại. Rầm rầm, hàng ngàn tấm giấy vàng tại Tất Sơn Hằng quanh thân lượn vòng, trong đó văn tự tại Tất Sơn Hằng trong đầu không ngừng hiện lên. Tất Sơn Hằng trong nháy mắt linh tê chỗ đến, vận chuyển lên cái kia đạo sớm đã bị khắc vào tâm hồ chỗ sâu nhất luyện khí pháp môn. Những năm gần đây, Tất Sơn Hằng đã sớm tới lui lần xem qua vô số lần, luyện khí pháp môn đã sớm tiên khắc tiến bản năng. Sau một khắc, giữa thiên địa bản nguyên linh khí, trong nháy mắt hướng phía Tất Sơn Hằng tụ lại. Đào Lâm động thiên bên trong, có một đạo to lớn vòng xoáy xuất hiện, bàng bạc bản nguyên linh khí đều là như nhặt được sắc lệnh, hướng phía Tất Sơn Hằng dũng mãnh lao tới. Lâm Đạo Huyền thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tất Sơn Hằng lúc này ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, đưa tay chạm đến trên trời vọt tới bản nguyên linh khí. Tựa như xa cách từ lâu trùng phùng, lại tựa như rốt cục mới gặp. Thì ra là thế, Tất Sơn Hằng tự lẩm bẩm, hai hàng thanh lệ theo gương mặt trượt xuống mà không biết. Một đạo mới tinh đại đạo tại Tất Sơn Hằng trước mắt trải rộng ra. Lâm Đạo Huyền đứng ở đằng xa, lúc này Vương Chấn cùng Mã Thành cũng xuất hiện tại đạo lâm đầu tiên. Mã Thành nhìn về chân trời cái kia đạo linh khí vòng xoáy, khó có thể tin nói, Tất Sơn Hằng đến cùng làm cái gì? Vương Chấn càng là vẻ mặt biến đổi lớn, bản nguyên linh khí không phải hội tụ tại phúc địa đầu tiên, cái này thế mà cũng có thể bị luyện hóa. Lâm Đạo Huyền hai mắt bên trong có kim quang tản mạn khắp nơi. Thế gian tu sĩ đều là dựa vào chân khí cùng bản nguyên linh khí thiên nhiên chọi nhau. Bản nguyên linh khí cũng là thiên địa chi khí một loại, nhưng lại chỉ có hắn có thể luyện hóa. Tình cảnh này giống nhau 3000 năm trước, Vô Thủy lần thứ nhất luyện hóa chân khí. Giữa thiên địa, vị thứ nhất luyện hóa linh khí người, Tất Sơn Hằng. Một người mở đường, bỏ qua chân khí đại đạo, mở ra linh khí đại đạo. Giữa thiên địa bản nguyên linh khí gào thét, toàn bộ tuân hướng trung tâm nhất người kia. Giờ phút này, thiên địa cũng vì đó phai màu. Lâm Đạo Huyền ánh mắt bình tĩnh, hai tay chậm rãi nắm tay. Chân khí thời đại, liền từ ta đến kết thúc. Hắn sẽ là mới tinh thời đại đệ nhất nhân, tại tuyệt thiên địa thông về sau, liền từ hắn đến tự thân vì thời đại trước tổng trung. Giữa thiên địa, vị thứ nhất luyện hóa linh khí người, một người mở một đầu đại đạo. Vương Chấn ánh mắt kiên nghị, trầm giọng nói, có thể hắn còn cần thời gian. Mã Thành sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi gật đầu, nói rằng, ta hiểu được. Hai người liếc nhau. Tất Sơn Hằng như cũng cần thời gian, thời đại trước tiếng thứ nhất kêu rên, liền từ hai người chúng ta đo lấy. Mã Thành cùng Vương Chấn sẽ liên thủ trấn áp thiên hạ, thẳng đến vị kế tiếp đệ nhất thiên hạ xuất hiện. Chương 495, 3000 năm thời gian. Chương 495, 3000 năm thời gian, cả tòa đảo Lâm Động Thiên bên trong bản nguyên linh khí đều hóa thành to lớn vòng xoáy, xoay quanh ở chân trời. Tất Sơn Hằng một người tại hạ. Tất Sơn Hằng sẽ là vị kế tiếp thiên hạ đệ nhất, tiếp nhận Lâm Đạo Huyền vị trí, sau đó vì chân khí thời đại tổng trung. Có thể. Vương Chấn nhìn xem cảnh tượng này, lại là có chút nheo lại đôi mắt, quay đầu nhìn về phía Lâm Đạo Huyền. Tuyệt Thiên Địa Thông Vô Thủy đã chứng đạo bản nguyên khí tiên, chân khí thời đại kết thúc, có thể hoàn toàn xóa đi Vô Thủy. Thiên hạ khí vận lưu chuyển không ngừng, Vô Thủy liền bất tử bất diệt. Mã Thành lúc này nhíu mày, hỏi, có ý tứ gì? Dù là Lâm Đạo Huyền Tuyệt Thiên Địa Thông, hoàn toàn kết thúc chân khí thời đại, cũng không cách nào hoàn toàn chặt đứt Vô Thủy đại đạo. Vương Chấn hai tay vào ngực, chỉ là bình tĩnh nói, thiên hạ phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Dù là có người có thể nhất thống thiên hạ, tiếp qua mấy trăm năm về sau, thiên hạ lần nữa phân liệt, Vô Thủy đại đạo như cũng không ngừng. Vô Thủy vẫn sẽ phản công, ngươi không thể nào không rõ ràng. Vương Chấn nhìn về phía Lâm Đạo Huyền, ánh mắt nghiêm trọng. Thế gian trừ bỏ có Vô Thủy đẩy chuyển khí vận bên ngoài, như cũng có nhất không thể phỏng đoán lòng người. Dù là Vô Thủy vị này bản nguyên khí tiên biến mất, thế gian tu sĩ võ đạo cũng đều sẽ bao phủ tại thời gian bên trong, nhưng tại này về sau, thiên hạ thật sẽ lâu dài thái bình. Các triều đại đổi thay, đều chạy không khỏi bắt đầu thịnh cuối cùng suy kết quả, dù là Tuyệt Thiên Địa Thông về sau, thiên hạ khí vận như cũng lại không ngừng tụ tán. Thiên hạ hôm nay đã chia năm xẻ bảy, tương lai đâu? Tương lai thông suốt hướng địa phương nào? Mã Thành luốt luốt mi tâm, cười gần nói, cho nên vẫn là không cách nào đoạn tuyệt Vô Thủy đại đạo. Vương Chấn lại là ánh mắt bình tĩnh, thẳng tắp nhìn về phía Lâm Đạo Huyền. Không võ vận một đạo, có ngươi cùng Tất Sơn Hằng, đầy đủ. Thật đáng giận vận đâu? Hay là nói thiên hạ thương sinh, lại đem đi hướng kết quả gì? Lâm Đạo Huyền cũng không trả lời, chỉ là quay người hướng phía rừng đảo bên ngoài đi đến. Đi. Mã Thành cùng Vương Chấn cũng không cùng bên trên, hai người chỉ là riêng phần mình đứng tại đảo Lâm Động Thiên bên trong. Vương Chấn như cũ trầm mặc, Mã Thành thì là nhìn về phía Tất Sơn Hằng. Giờ này phút này, hai người đều là không hẹn mà cùng không nói nữa. Lâm Đạo Huyền rời đi rừng đảo về sau, hóa thành kim quang đi xa. U Châu, một chỗ yên lặng tâm sơn. Mở tối trong sơn động, một vị gầy như que tuổi tuổi trẻ nam tử chậm rãi mở mắt ra. Vương Nhất. Một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, quanh quẩn trong sơn động. Lâm Đạo Huyền đứng tại sơn động nhập khẩu, bình tĩnh mở miệng. Lâu dài về sau, trong sơn động, vị trẻ tuổi kia chậm rãi chống lên thân thể, sau đó từng bước đi ra. Người đã đến. Là. Vương Nhất chậm rãi toàn bộ khó nén tiểu thụy, có thể cặp con mắt kia lại là vô cùng bình tĩnh. Giờ này phút này, Lâm Đạo Huyền nhìn xem đối diện Vương Nhất, ánh mắt giao hội. Người tìm tới. Lâu dài về sau, Lâm Đạo Huyền chậm rãi lên tiếng. Vương Nhất không có trả lời, chỉ là đi đến Lâm Đạo Huyền bên cạnh, cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Bây giờ thiên hạ đã nhịn không được đại chiến, gần 10 năm đại loạn, chiến hỏa tịch quyển thiên hạ các nơi, không thể đợi thêm nữa. Lâm Đạo Huyền chỉ là thản nhiên nói, ta không cách nào ra tay, ta cần phải đi hướng Côn Lôn, Tuyệt Thiên Địa Thông, hoàn toàn kết thúc chân khí thời đại. có thể nghĩ muốn hoàn toàn cắt ngang Vô Thủy đại đạo, như cũng không đủ. Ngươi phải cho ta một cái cam đoan. Vương Nhất chỉ là ánh mắt kiên nghị. Ngươi cứ việc đi làm. Tốt. Sau một khắc, Lâm Đạo Huyền thân ảnh trực tiếp biến mất. Tự U Châu trong nháy mắt biến mất, Lâm Đạo Huyền hóa thành kim quang, trực tiếp vượt qua thiên hạ. Thiên khung phía trên, Lâm Đạo Huyền chân đạp hư không, cả người bệ nghệ thiên hạ. Tại Lâm Đạo Huyền trong mắt, cả tòa thiên hạ đều là một cái to lớn độ thuyền. Đã từng cầm lái người, là vị kia bản nguyên khí tiên Vô Thủy. Trải qua 3000 năm, tại thời gian trường hà bên trong rong ruổi độ trong thuyền, xuất hiện một vị lệ riêng. Lâm Đạo Huyền có thể làm được, liền đem nguyên bản cầm lái người mang đi. Về phần về sau, cũng chỉ có thể giao cho những người còn lại. Thất Sơn Hằng, Vương Nhất, hai người sẽ tiếp nhận đầu này độ thuyền. Có người sẽ tiếp nhận Vô Thủy, trở thành mới cầm lái người. Có người sẽ đem toàn bộ độ thuyền một lần nữa đổi mới, thậm chí là lại tố thân thuyền. Lâm Đạo Huyền tại trong gió đứng vững, hai mắt bên trong sen lẫn chính là cực kỳ phức tạp sợi tơ. Vì cả tòa thiên hạ, hoặc là nói là vì Khương Chí, hay là nói là vì mình. Lâm Đạo Huyền bây giờ nhất định phải đi làm chuyện phải làm. Sau một khắc, Lâm Đạo Huyền toàn thân dần dần có kim quang sáng lên, hai mắt bên trong càng là bắn ra kim quang áo ánh, cả người như là liệt nhật treo cao, kim quang phổ chiếu. Chỉ thấy giữa thiên địa kim quang sáng rõ một cái chớp mắt, sau đó trong nháy mắt tạm đạm không thấy. Thập Vạn Đại Sơn. Thập Vạn Đại Sơn cực kỳ rộng lớn, một núi về sau càng có sơn cản. Có thể kim quang chỉ là trong nháy mắt liền vượt qua ngàn dặm. Tại chỗ rất xa, có mây mù hiện hiện. Giữa thiên địa chân khí cũng càng thêm nồng đậm. Chỉ thấy núi tuyết sông băng mênh mông, ngàn dặm băng phong, liên miên một tuyến, tiếp dẫn thiên địa. Mây mù vây quanh, như lâm tiên cảnh. Tổ địa Côn Lôn, phương bắc trăm dặm, cao vạn trượng. Côn Lôn bên trong, càng có một đầu tiếp dẫn thiên địa trụ trời. Bốn phía sông băng đều là như là chúng tinh cùng nguyện, đem căn này trụ trời sinh sinh nâng lên. Huyền Tiên Phong, núi cao vạn trượng, trực chỉ thiên cung. Kim quang rơi xuống đất. Lâm Đạo Huyền toàn thân kim quang tiêu tán, hai mắt càng là sáng chói vô cùng, giờ phút này trực tiếp rơi vào Huyền Tiên Phong phía dưới. Ta biết ngươi tại, lăn ra đây a. Sau một khắc, bàng bạc chân khí hướng phía Huyền Tiên Phong tụ đến. Một đạo toàn thân từ chân khí ngưng tụ mà thành thân ảnh bước ra một bước. Bản nguyên khí tiên, Vô Thủy, ngươi vẫn là tới. Vô Thủy ánh mắt sắc bén, thẳng tắp nhìn về phía Lâm Đạo Huyền. Lâm Đạo Huyền vận chuyển tay cổ tay, vô số kim quang vỡ nát, ta liền biết, không có đơn giản như vậy đánh chết ngươi. Vô Thủy nheo lại đôi mắt, ngươi ta cùng là tiên nhân, làm gì như thế? Lâm Đạo Huyền chỉ là thản nhiên nói, ta muốn tuyệt thiên địa thông, hoàn toàn kết thúc chân khí thời đại. Vô Thủy trầm mặt xuống, sau đó đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. A, tuyệt thiên địa thông, ta hiểu được. Lâm Đạo Huyền chậm rãi nhắm đôi mắt lại, không rảnh kim thân lúc này bộc phát ra lóa mắt kim quang. Vô Thủy thì là ngửa đầu nhìn về phía chân trời, lộ ra bình thản ý cười. Vậy kế tiếp chính là chúng ta một lần cuối cùng giao thủ, chân chính đánh cược tự thân đại đạo một trận chiến. Vô Thủy thân hình lúc này dần dần mơ hồ, toàn thân chân khí bắt đầu tiêu tán. Lâm Đạo Huyền, ngươi mong muốn tuyệt thiên địa thông, hoàn toàn kết thúc chân khí thời đại, vậy thì nhìn xem ngươi cố này không rảnh kim thân, có thể hay không gánh ở 3000 năm thời gian phất lượng. Sau một khắc, Vô Thủy thân hình trực tiếp tiêu tán, một lần nữa hóa thành thiên địa chân khí. Huyền Tiên Phong phía trên, có chân khí như là bạch thác nước rơi xuống, trùng trùng điệp điệp xông vào nhân gian. Mênh mông trong sương mù trắng, Huyền Tiên Phong tự chân núi làm mở đầu, dần dần có từng đạo thân ảnh đi ra. Theo chân khí hội tụ, những cái kia thân ảnh mơ hồ dần dần rõ ràng, tựa như theo thời gian trường hà các đoạn đồng loạt đi ra. Mỗi một đạo thân ảnh đều là người mang một đạo bản mệnh pháp môn, đều không ngoại lệ, đều là thiên nhân cảnh. Càng ngày càng nhiều thân ảnh đi ra, cuối cùng hội tụ tại Huyền Tiên Phong hạ. Tổng cộng 87 người. Mỗi một vị đều là đã từng đăng lâm võ đạo đỉnh núi đại tông sư. Tự chân khí thời đại bắt đầu, 3000 năm đến nay, lịch đại thiên nhân cảnh đại tông sư toàn bộ hiện thân. Chương 496, một người leo núi chương 496, một người leo núi hô. Huyền Tiên Phong phía trên, chân khí giống như thiên hà chút xuống, trùng trùng điệp điệp rơi thẳng nhân gian. Đầu này toàn bộ do thiên địa chân khí hội tụ mà thành thiên hà, rộng trăm trượng, dòng nước xiết mà xuống. Lâm Đạo Huyền, vậy thì nhìn xem ngươi có thể hay không gánh ở 3000 năm thời gian phất lượng. Vô Thủy thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa, giống như đại đạo thanh âm. Lâm Đạo Huyền gấp chầm chầm đầu này chân khí thiên hà, toàn thân kim quang tiêu tán. Sau một khắc, đầu này chân khí thiên hà bên trong, tại khác biệt nước đoạn, phân biệt đi ra mấy đạo thân ảnh. Những cái kia đã sớm bao phủ tại thời gian nước chảy bên trong thiên nhân cảnh đại tông sư, theo từng cái thời đại bên trong một lần nữa đi ra. Như núi kêu biển gầm đạo khí, đón Lâm Đạo Huyền đè xuống. Phòng theo thời gian nước chảy, đầu này chân khí thiên hà phía trước nhất, cũng là khoảng cách Lâm Đạo Huyền gần nhất nước đoạn, trước hết nhất đi ra chính là 8 đạo thân ảnh. Theo chân khí ngưng tụ, thân ảnh của bọn hắn cũng dần dần rõ ràng. Lâm Đạo Huyền vẻ mặt sững sờ, sau đó chậm rãi nheo lại đôi mắt. Trong 8 người, có người tay cầm trường kiếm, kiếm khí kinh người. Có người tay cầm hai cây trường đao, tà khí đại thịnh. Có người hai tay nắm tay tại trước, quyền cương nổi lên bốn phía. Có người toàn thân đều là lưu ly, đồng là hổ phách. Có thân người mặc đạo bào, ngàn vạn phù lục cẩn nấp trong đó. Có người quanh thân bị ngạn hoa nở rộ, khí độc tán loạn. Có dưới thân người có bắt đầu thất tinh, tinh quang rạng rỡ. Có đầu người bên trên sinh ra giữ tợn sừng rồng, long ngâm chấn thiên. 8 người theo thứ tự là đương đại thiên nhân cảnh đại tông sư, Vương Chấn, Mã Thành, An Hoài Tiên, Thẩm Vân Phi, Trương Tụ, Độc Cô Nam Yên, Linh Ngân, cùng bị Lâm Đạo Huyền tự tay chém giết chút tần. Lâm Đạo Huyền cười lạnh một tiếng, chỉ là chậm rãi vận chuyển cái cổ. Vô Thủy, dứt khoát đem ta cũng kéo tới, gom góp 9 vị thần tiên. Là ngươi không muốn, vẫn là làm không được. Vô Thủy cũng không lại mở miệng, đáp lại Lâm Đạo Huyền, là tại 8 người về sau, lại đi ra 4 người. Trong đó có người cầm kiếm, có người lên quyền giá, có nhân ma diễm vòng thân, có thân người hình phiêu miểu. Đời trước trong giang hồ bốn đại tông sư, cũng là cùng Lâm Đạo Huyền đã từng cùng thế hệ người. Hàn Đàm Kiếm Tiên, Chân Dương Vũ Thánh, Tiêu Giao Tán Nhân, Huyền Vũ Lão Ma. Lâm Đạo Huyền ánh mắt rơi vào Huyền Vũ Lão Ma trên thân, sau đó khẽ cười một tiếng. Xem ra ta muốn tự tay giết ngươi ba lần mới đủ. Cũng liền vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Phía trước nhất cái kia đạo vương chấn hư ảnh phía trên, đột nhiên có một đạo tuyết trắng kiếm quang đột ngột sáng lên, không có chút nào báo hiệu, cứ như vậy vào đầu giới thẳng. Kiếm quang từ trên xuống dưới, trong nháy mắt xuyên qua vị này vương chấn thân thể. Sau một khắc, vị này vương chấn trực tiếp bị một kiếm đóng đinh tại chân khí thiên hà bên trong. Ở ngoài ngàn dặm, Đào Lâm Độc Tiên. Nguyên bản ngay tại là Tất Sơn Hàng Hộ Pháp Mã Thành đột nhiên quay đầu, tối sầm đỏ lên hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm sau lưng vương chấn. Chuyện gì xảy ra? Sau lưng, vương chấn vẫn như cũng là hai tay vào ngực, nhưng khí tức lại nhanh chóng lùi bại, thậm chí quanh thân còn có một sợi thời gian trường hà khí tức không tản đi hết. Mã Thành sắc mặt khó nén chấn kinh, nhìn xem lúc này sắc mặt tái nhợt vương chấn, con ngươi co rụt lại. Ngươi lại mượn nhờ thời gian đưa kiếm. Vương chấn vẻ mặt bình tĩnh như cũ, hai tay vào ngực, tùy ý lắc đầu. Không có gì, chỉ là thuận tay trừ bỏ một cái khúc nhạc dạo ngắn. Huyền Thiên Phong phía dưới, Lâm Đạo Huyền nhìn xem cái kia đạo đột ngột sáng lên kiếm quang, cùng bị trong nháy mắt đóng đinh tại chân khí thiên hà bên trong vương chấn sau đó lộ ra ý cười. Hắn bản tôn thế mà đã nhận ra khí tức, thế là liền dọc theo thời gian trường hà ngược dòng tìm hiểu mà đến, một kiếm đóng đinh đạo hư ảnh này sao? Vô Thủy mượn nhờ chân khí thiên hà biến hóa ra vị này vương chấn lại kinh động đến bản tôn, khiến cho vương chấn dọc theo thời gian nước chảy đuổi theo một kiếm. Nguyên bản tám đạo thân ảnh, bởi vì vương chấn bị một kiếm đóng đinh, cũng chỉ thừa bảy vị. Có thể đối mặt cái này cả một đầu chân khí thiên hà, một vị vương chấn bị đóng đinh, như cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc. Sau đó dẫn đầu đi ra, là một vị dáng người thon dài, đại bào phiêu diêu nam tử. Chỉ thấy người kia trên thân, là không che giấu chút nào bàng bạc kiếm khí. Thiên bại. Thiên bại kiếm tiên chỉ là nhìn về phía Lâm Đạo Huyền, sau đó đưa tay chụp vào giữa không trung. Ở ngoài mấy ngàn dặm Trường An thành bên trong, Đại Vân kiếm trong nháy mắt xông ra cung điện, sau đó thẳng đến Thập Vạn Đại Sơn phương hướng mà đến. Đại Vân kiếm trong nháy mắt vạch phá bầu trời, sau đó đông nhiên rơi xuống Thiên bại trong tay. Thiên bại ngưng thần nhìn về phía Lâm Đạo Huyền, sau đó chậm rãi rút ra Đại Vân kiếm. Vị này 300 năm trước đại kiếm tiên, lúc này một tay cầm kiếm, toàn thân kiếm khí như là gió lốc quét sạch. Thiên bại sau lưng, liên tiếp đi ra hai người. Thương Thiên Trần Nột, cùng vị kia mặt nạ nữ tử đại công sư. Lúc này Trần Nột giống nhau đưa tay một chiêu, một tay chụp vào chân trời. Vũ Châu Thác Trai bên trong, cái kia thanh bầm đen đại thương khai trận trong nháy mắt chiến minh, đột nhiên liền từ trên mặt đất tự bay đi, có thể trong phòng Trần Nhân Dung lại là trong nháy mắt xuất hiện, đột nhiên một tay nắm chặt khai trận, hét lớn một tiếng trở về, mạnh mẽ sắp mở trận đặt ở trong tay, sau đó ầm ầm đóng ở trên mặt đất. Huyền Thiên Phong phía dưới, chân khí trường hà bên trong, Trần Nột dường như đã nhận ra khai trận bị ngăn lại, thế là liền buông tay xuống, chỉ là tùy ý đưa tay một chảo, liền có một cây toàn thân từ chân khí hội tụ mà thành trường thương xuất hiện. Chân khí thiên hà bên trong, như cũ có liên tục không ngừng đại tông sư đi ra. Những này lệ thuộc vào không cùng thời đại thiên nhân cảnh, giờ này phút này đều lấy giống nhau phương thức theo chân khí thiên hà bên trong đi ra. 87 vị. 87 vị thiên nhân cảnh đại tông sư. Mỗi một vị đều là từng tại võ đạo đỉnh núi từng có một chỗ cắm rủi, thậm chí dẫn dắt qua một cái giang hồ thời đại. Chân khí thiên hà nhất cuối cùng, cũng là nguyên thủy nhất bắt đầu địa phương, Vô Thủy thân ảnh chậm rãi đi ra. Ở đây phía dưới, là 3000 năm đến nay lịch đại thiên nhân cảnh. Vô Thủy đứng tại chân khí thiên hà cuối cùng, cũng là Huyền Thiên Phong chỗ cao nhất, hai con người quan sát mà xuống. Cái kia đạo toàn thân kim quang vờn quanh thân ảnh, giờ phút này đang ngẩng đầu nhìn về phía nơi đây. Vô Thủy chậm rãi đưa tay, cho đến cao hơn đỉnh đầu. Ngươi mong muốn tuyệt thiên địa thông, vậy liền đến thi lên núi thử. Lâm Đạo Huyền, ta tại Huyền Thiên Phong cuối cùng chờ ngươi. Tại không người biết được tổ địa Côn Lôn bên trong, bản nguyên khí tiên Vô Thủy bằng vào chân khí thiên hà, mạnh mẽ đem 3000 năm đến nay lịch đại thiên nhân cảnh toàn bộ lôi ra. Cơ hồ đè sập thiên khung đồng dạng đạo khí phía dưới, chỉ có Lâm Đạo Huyền một người. Giờ này phút này, 3000 năm đến nay chân khí thời đại, nên đón sau cùng có 102. Vì cái gì chỉ là vây giết một người? Huyền Thiên Phong phía dưới, Lâm Đạo Huyền đối mặt 87 vị thiên nhân cảnh đại tông sư, chỉ là chậm rãi nhắm đôi mắt lại. Chân khí thời đại bên trong, lịch đại thiên nhân cảnh tề tụ sao? Vậy liền đến xem, ta cố này không rảnh kim thân, có thể hay không gánh ở cái này 3000 năm thời gian. Sau một khắc, chỉ thấy Huyền Thiên Phong phía dưới kim quang sáng rõ. Có người leo núi. Rất nhiều năm trước, Lưu Sĩ Bạch Long đã từng đối Tào Huyền nói một câu, về sau Tào Huyền tại Di Thủy đem câu nói này thuật lại cho Lâm Đạo Huyền. Đã từng Bạch Long nói qua, Lâm Đạo Huyền không chỉ là thiên hạ hôm nay đệ nhất nhân, thậm chí có thể tại lịch đại thiên nhân cảnh bên trong tranh đến đệ nhất thiên hạ vị trí. Giờ này ngày này, Lâm Đạo Huyền một người leo núi, đại chiến 87 vị thiên nhân cảnh. Chương 497, đại thế chương 497, đại thế Đào Lâm động thiên bên ngoài. Mã Thành ngựa đầu nhìn về phía chân trời, bên hông hai thanh tà đao yên tĩnh ý mắng. Cả tòa thiên hạ khí vận đều hội tụ hướng Côn Lôn, Lâm Đạo Huyền cùng Vô Thủy đã bắt đầu giao thủ a. Vương Chấn hai tay vào ngực, bình tĩnh gật đầu. Hắn đã động thân. Mã Thành thở dài một tiếng, một tay nắm tóc, lẩm bẩm nói, Tuyệt Thiên Địa Thông nghị không ra vậy mà thật sự có thể đi đến một bước này. Vương Chấn chỉ là lắc đầu, 3000 năm thời gian dựng dục ra một cái lệ riêng, hắn đủ để cải biến tất cả. Mã Thành thì là cười cười, Tuyệt Thiên Địa Thông về sau, cuối cùng một nhóm chân khí thời đại võ phu sẽ đấu vang sau cùng có 102. Đến lúc đó chỉ bằng người ta, có thể trấn áp thiên hạ võ phu mấy năm. Vương Chấn ánh mắt kiên nghị, bình tĩnh nói, 10 năm cũng tốt, 100 năm cũng được, chỉ cần ta chưa thân tử đạo tiêu, ta liền sẽ một mực xuất kiếm. Mã Thành quay đầu nhìn về phía Đào Lâm động thiên bên trong Tất Sơn Hằng, ánh mắt phức tạp, Lâm đạo huyền khâm điểm vị kế tiếp thiên hạ đệ nhất, khai sáng ra linh khí đại đạo đệ nhất nhân. Tại hắn tiếp nhận đệ nhất thiên hạ vị trí trước đó, hy vọng người ta có thể chịu được được. Vương Chấn có chút nheo lại đôi mắt, ngươi thế mà lại hoài nghi mình. Cái này cũng không thấy nhiều. Mã Thành một tay vướt ve cái cằm, cười nói, dù sao cũng là sắp cùng cả tòa thiên hạ võ phu là địch, một đám đi tại tuyệt lộ võ phu sẽ làm ra cái gì, ai cũng nghĩ không ra. Vương Chấn giữ im lặng, chỉ là rút ra sau lưng ngọc thoại kiếm, ngưng thần nhìn xem che kín vết rách thân kiếm, sau đó cong ngón đúng ra. Ông! Tiếng kiếm reo kéo dài không ngừng. Vô luận như thế nào, cũng không thể để tòa này thiên hạ lại tổn hại đi xuống. Mã Thành thì là nhún vai, mà phần sau nheo lại mắt, cười ha hả nhìn về phía Vương Chấn. Vương Chấn, ngươi có hay không nghĩ tới, Tất Sơn Hằng về sau sẽ như thế nào? Vương Chấn nhíu mày, có ý tứ gì? Mã Thành nhếch miệng, lộ ra ý cười, chậm rãi nói rằng, linh khí trên đại đạo đệ nhất nhân, chân khí thời đại về sau, một vị duy nhất có thể trấn áp thế gian thiên hạ đệ nhất. 100 năm về sau, người ta nhóm này thiên nhân cảnh hoàn toàn chết hết, Vô Thủy cùng Lâm Đạo Huyền đều là biến mất không thấy gì nữa, đến lúc đó sẽ xảy ra cái gì? Vương Chấn đem ngọc toái chậm rãi cắm vào đại địa, bình tĩnh nói, ngươi muốn nói cái gì, không bằng nói thẳng. Mã Thành cười ha ha, lườm Tất Sơn Hằng một cái. Tất Sơn Hằng có thể hay không trở thành vị kế tiếp Vô Thủy? Chân khí thời đại về sau, có thể hay không lại mở ra linh khí thời đại? Mã Thành có chút hăng hái nhìn xem Vương Chấn, mong muốn theo Vương Chấn trên mặt nhìn ra biến hóa gì. Có thể Vương Chấn lại như cũ thần sắc bình tĩnh, chỉ là thản nhiên nói, Lâm Đạo Huyền khâm điểm người, ta không cảm thấy xảy ra vấn đề. Về phần cái gọi là linh khí thời đại, kia đã sớm việc không liên quan đến chúng ta. Hậu thế sự tình, giao cho người hậu thế, chúng ta có thể làm chỉ có những này. Mã Thành có chút mất hứng, tùy ý nói, không nghĩ tới ngươi thế mà như thế không thèm để ý. Hai vị thiên hạ hôm nay tiên nhân cảnh, lúc này đồng loạt đứng tại Đào Lâm động tiên bên ngoài. Mã Thành ngáp một cái, dựa vào bình chướng bên ngoài. Vương Chấn vẫn như cũng là hai tay vào ngực, cũng không có lại mở miệng ý tứ. Không biết rõ trôi qua bao lâu, từ cuối chân trời truyền đến một đạo tiếng oanh minh. Màn trời thật giống như bị người đưa tay nắm lấy, mảng lớn gợn sóng từ phía chân trời cuối cùng tạo nên, cấp tốc bao trùm cả tòa thiên hạ. Vương Chấn cùng Mã Thành đều là trong nháy mắt ngẩng đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Thập Vạn Đại Sơn phương hướng. Đây là hai người liếc nhau, đều là sắc mặt kỳ biến. Sau một khắc, giữa thiên địa đột nhiên có kim quang sáng lên. Giống nhau đã từng đại dương phong bên trên kim quang chiếu thế, kim quang trong nháy mắt quản thông thiên địa. Kim quang như dao, quét ngang thiên địa một tuyến ở giữa, đem nguyên bản thiên địa trong nháy mắt ngăn cách. Lâm Đạo Huyền tung địa kim quang. Mã Thành kinh thanh mở miệng. Kim quang quán thông thiên địa về sau, kéo dài đến một khắc đồng hồ, kia bao trùm màn trời kim quang mới dần dần tiêu tán. Có thể tại Mã Thành cùng Vương Chấn trong mắt, kia quán thông thiên địa kim quang cũng không biến mất, chỉ là ẩn nấp tại thiên khung phía trên. Một mảnh kim quang màn trời, bao trùm cả mảnh trời hạ. Vương Chấn con ngươi chấn động, cảm thụ được giữa thiên địa chân khí biến hóa. Hắn làm được tiếp dẫn thiên địa huyền thiên phong bị đánh gãy, thiên địa chân khí hoàn toàn tách ra tuyệt thiên địa thông. Từ đó, trên trời dưới đất, một phân thành hai. Chân khí thời đại bị triệt để kết thúc. Kết thúc, Mã Thành thu hồi ánh mắt, yên lặng để lại bên hông trôi đao, quay người hướng phía nơi xa đi đến. Đi, hy vọng chúng ta không có gặp lại vào cái ngày đó. Vương Chấn trầm mặc không nói, chỉ là nhìn xem Mã Thành càng chạy càng xa. Thẳng đến Mã Thành biến mất tại trong tầm mắt, cũng không thấy nữa. Vương Chấn yên lặng đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Đào Lâm động thiên bên trong Tất Sơn Hằng. Quả nhiên, dù là bây giờ đã tuyệt thiên địa thông, có thể Tất Sơn Hằng như cũ có thể luyện hóa bản nguyên linh khí. Vương Chấn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng rời đi Đào Lâm động thiên. Chân khí thời đại, sau cùng kiếm tiên ba ma, riêng phần mình rời đi. Hai người lần sau gặp nhau, sẽ là ra tay trấn áp thiên hạ. U Châu nội địa. Nguyên bản U Châu lệ thuộc Thái Hòa Vương triều, về sau bị Hậu Lương đánh xuống, Linh Thái xuất lĩnh thiết kỵ chiếm cư U Châu, dùng cái này sẽ mở Trung Nguyên lỗ hổng. Có thể Hậu Lương hủy diệt, Tào Uyên trở thành danh xứng với thực vị thứ tư Tây Mạc bá chủ, thống ngự thảo nguyên bát bộ. Linh Thái không muốn quy thuận Tào Uyên, thế là liền đụng binh tự trọng, chiếm cư U Châu. Hai năm trước Tào Uyên xuất thảo nguyên bát bộ tiến đánh U Châu, lại nhưng vẫn bị Linh Thái xuất lĩnh thiết phủ đồ đánh lui. Vị này tự trước lương tới Hậu Lương, lại đến bây giờ vô chủ đại tướng Linh Thái, cứ như vậy chú quân U Châu, không biết đi con đường nào nhiều năm. Linh Thái tay cầm Tam Thiên Thiết Phủ Đồ, cùng Ngũ Vạn Thiết Giáp, chiếm cứ U Châu. Một bên cùng Thái Châu Dương Duệ xa xa giằng co, một bên lại ngăn cách cùng Tây Mạc liên hệ, đem Tào Uyên ngăn ở Tây Mạc. Giờ này ngày này, trong soái phủ, người mặc ô chủ y trọng giáp, trên mặt có bảy một đầu theo lông mày vừa trực liên miệng giữ tận vết sẹo Linh Thái, đột nhiên nhận được một đầu cấp tốc báo. Một vị tướng lĩnh đột nhiên xâm nhập soái phủ, không để ý tới cái khác, vọt thẳng vì tới Linh Thái trước mặt, hai tay giơ cao một phần cấp tốc của báo. Tào Uyên lại muốn đánh tới sao? Linh Thái nắm lên kia cán thần uy liệt thủy thương, sắc mặt giữ tợn tiếp nhận phần này của báo. Nhưng lại thấy rõ nội dung trong đó về sau, Linh Thái sắc mặt sững sờ, đầu tiên là mở mịt, lại là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy kia phần quân báo phía trên, có treo trên trăm viết mấy chữ biết. Sớm đã bị chiến hỏa đốt cướp mấy năm U Châu, dân chúng lầm than, tiếng buồn bã khắp nơi. Có người tại U Châu khởi nghĩa, chỗ đến đều là trăm họ quy thuận, chiến vô bất thắng, công vô bất khắc. Người kia tại thiên hạ chia năm xẻ bảy đại loạn thế bên trong, hô lên một câu đủ để dung chuyển thời đại khởi nghĩa khẩu hiệu: người người bình đẳng, thiên hạ đại đồng. Lương Châu tư thương buôn muối thế gia, Chu Bảo tuyển tan hết gia tài, chiêu binh mãi mã theo sát phía sau. Trong lúc nhất thời, thiên hạ tụ tập hưởng ứng, được lương thực mà cùng theo. Vương Nhất đích thân tới thiên hạ. Chương 498, Định Phong 3, bên trên, chương 498, định phong ba, bên trên, gào thét gió thổi qua vũ châu, cấp tốc giấy lên lửa lớn rừng rực. Tùng binh năm vạn, có được Tam Thiên Tiết Phù Đồ, đương kim vũ châu chủ nhân Linh Thái, lúc này đang nâng thương tìm ngựa, một người một ngựa, đạp trên vùng quê hướng về phía trước. Cùng phong thổi qua Linh Thái gương mặt, một cỗ mở mị choáng nhiễm ra. Sờ lấy cái kia đạo thô giáp giữ tợn vết sẹo, Linh Thái ánh mắt đục ngầu, bờ môi khô nước, trên thân món kia ô chủ ý trọng giáp cũng đều dãi dầu sưng gió. Đập, đập, đập. Linh Thái đối diện, giống nhau có một người một ngựa đến đây. Không giống với Linh Thái cố này bị Tuế Nguyệt đánh tan thương, người trước mắt hai mắt hàng quang, phóng ngựa đặc nguyên, hăng hái. Hai người sau lưng, riêng phần mình có mấy trăm thiết giáp xa xa đối lập. Linh Thái quay đầu nhìn về phía sau lưng, 500 thiết phù đồ chờ xuất phát, người mặc trọng giáp, như tường đồng bách sát. Đón Cuồng Phong nhìn về phía đối diện, vị trẻ tuổi kia sau lưng, là một đám người mặc giải giáp giáp nhẹ, thậm chí binh khí trong tay đều không giống nhau mấy trăm kỵ. Linh Thái vướt ve trong tay thần uy liệt thủy thương, thoáng tìm ngựa. Đã từng lúc trước lương một đường chinh chiến, vượt qua hai cái thời đại đại tướng Linh Thái, có thể bước tin, phía sau mình 500 thiết phù đồ một khi chủ sát, sẽ lấy như bẻ cảnh khô tư thế, trong nháy mắt xé nát đối diện mấy trăm kỵ. Có thể Linh Thái cũng không có làm như vậy, chỉ là rìm ngựa dừng ở nguyên địa, lặng lặng nhìn qua vị trẻ tuổi kia phóng ngựa mà đến. Linh tướng quân. Vương Nhất đột nhiên rìm ngựa mà đình chỉ, áo bào theo gió tung bay, hai mắt sáng ngời. Linh Thái hoảng hốt một cái trước mắt, sau đó vô ý thức đưa tay sờ về phía gương mặt. Vương Nhất nhìn trước mắt vị này hăng hái người trẻ tuổi, Linh Thái cảm thấy có chút không quá rõ ràng. Trước mắt vị này phóng ngựa mà đến người trẻ tuổi, chính là tại Vũ Châu khởi nghĩa người dẫn đầu. Thế nhưng chính là cái này người trẻ tuổi, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, cấp tốc chiếm cứ nửa cái Vũ Châu, nguyên bản tinh tinh chi hỏa, lại có liệu nguyên chi thế. Vương Nhất sau lưng, Chu Bảo Tuyền nắm chặt cương ngựa, trong lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh, tay kia gắt gao đè lại bên hông trường đao. Nhìn khắp bốn phía, Chu Bảo Tuyền nhìn xem chính mình tan hết gia tài, tụ lại lên nhóm này binh mã, người người đều là vẻ mặt chờ mong. Chu Bảo Tuyền nhìn về phía đối diện một mảnh đen kịt thiết phù đồ, lại chỉ là yên lặng đè lại chôi đao. Cùng lúc đó, Vương Nhất cùng Linh Thái gặp nhau. Một vị là Vũ Châu bây giờ chủ nhân, một vị là Vũ Châu khởi nghĩa đệ nhất nhân. Linh Thái nâng lên đục ngầu đôi mắt, ủng binh năm vạn, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bây giờ chỉ cần ra lệnh một tiếng, sau lưng thiết phù đồ liền sẽ lập tức đem trước mắt Vương Nhất cùng sau lưng trăm kỵ dẫm thành thịt nát. Có thể Linh Thái lại không có làm như vậy, thậm chí nhìn xem Vương Nhất đôi mắt, vậy mà cảm thấy mình dường như muốn bị kia nóng bỏng ánh mắt đốt bị thương. Vương Nhất hai tay nắm ở dây cương, chậm rãi đi hướng Linh Thái. Vị này tại Vũ Châu khởi nghĩa người trẻ tuổi, nhìn xem vị này đã tóc mai điểm bạc lại sát khí hùng hậu đại tướng Linh Thái, nói chỉ là một câu: "Đi theo ta đi." Linh Thái ngây ngẩn cả người, không có trong dự đoán thương lượng, chỉ là nhẹ nhàng một câu. Trước mắt vị này người trẻ tuổi, đầy đủ hăng hái, cặp con mắt kia thậm chí có thể xem thấu Linh Thái mở mịt. Tuần tự chằn chọc 20 năm, tại trước lương tới hậu lương lại đến bây giờ Vũ Châu chi chủ, vị này đã sớm cảm thấy mở mịt vô phương ứng đối, không biết đi con đường nào đại tướng, chỉ là nhìn về phía Vương Nhất rời đi bóng lưng. "Đi cái nào?" Vương Nhất lúc này đã sớm quay lại đầu ngựa, chậm rãi hướng về sau đi đến. Theo ta đạp biến đông tây nam bắc, mở ra một cái chân chính thái bình thiên hạ. Linh Thái giật mình tại nguyên chỗ, dưới thân tuấn mã sao động bất an, đi qua đi lại, hơi thở như sấm. Có thể đợi đến Linh Thái hoàn hồn, Vương Nhất đã sớm biến mất không thấy gì nữa, liên quan kia mấy trăm cưới cũng rời đi. Quay đầu nhìn phía sau như cũ bảy trận thiết phù đồ, Linh Thái nắm lấy trường thương trong tay. Từ đó về sau, Tam Tiên thiết phù đồ đội chủ, Vũ Châu đội chủ. Sau một tháng, Tây Mạc bá chủ Tào Viên lần nữa ngóc đầu trở lại, ý đồ xé mở Vũ Châu. Vương Nhất tự mình dẫn đại quân tây cự, Linh Thái đứng núi chịu sào. Trận chiến kia trực tiếp đem Thảo Nguyên bát bộ đánh giải thể, Tào Uyên chật vật trốn về Tây Mạc, Thảo Nguyên các bộ lạc hoang mà chạy, như vậy Tào Uyên hoàn toàn mai danh nhận tích. Ba tháng về sau, Vương Nhất đông chinh Lương Châu, Dương Duệ dẫn binh chặn đánh ba lần, đều bại. Lương Châu trên dưới, dân tâm sở hướng, Vương Nhất chưa bại một lần. Câu kia khởi nghĩa khẩu hiệu, cấp tốc truyền khắp thiên hạ. Lương Châu biên quân quân tâm hoàn toàn tan rã, Vương Nhất liên phá 13 thành, Dương Duệ lấy liệt hỏa tự tiêu. Đến tận đây Vương Nhất chiếm cứu mắt hai châu, Thái Hỏa Vương triều chỉ còn trên danh nghĩa. Nửa năm sau, Giang Châu có người cử binh, lập phản Thái Hỏa. Giang Châu Đỗ Đổi Hoành không xuất thế, cấp tốc tụ lại Giang Châu binh mã, chém giết Giang Châu thích sứ, mà đi sau binh tiên kinh thành. Vương Nhất cùng Đỗ Đổi hai người, phân biệt tự đồ vật, riêng phần mình phát binh, trực chỉ Thái Hòa đô thành Thiên Kinh, tả hữu vây kín. Thiên Kinh thành phá, đại tướng quân Thôi Ngạc không có sức chống cự, cuối cùng đầu hàng. Thái Hòa Vương triều vị cuối cùng hoàng đế Dương Dịch, treo cổ tự tử tại trước điện. Dương Dung Nguyệt không biết tung tích, không chỗ có thể tìm ra. Đến tận đây Thái Hòa Vương triều hoàn toàn vong quốc. Đỗ Đổi dẫn binh quy về Vương Nhất, Thái Hòa Vương quốc, Bộ Gió Châu cùng Thái Châu cấp tốc bị chiếm cứ. Tính dưỡng nửa năm, Đỗ Đổi phụng mệnh tiến đánh Từ Châu, cũng là Trần Khai tự lập Việt quốc. Lúc trước thông thiên hà khô cạn, Thái Hòa cùng Khai Nguyên đại chiến, Từ Châu vương Trần Khai phụng mệnh tiến đánh Ích Châu, chiếm cứ Ích Châu về sau, Dương Hách bỏ mình Dương Dịch kế vị, Trần Khai liền tự lập làm vương, quốc hiệu là Càng. Phía sau 3 năm, Lâm Đạo Huyền thoát khốn, thông thiên hà lại lần nữa lụt, ngăn cách Tử, Ích hai châu. Đỗ Đổi phụng mệnh, chia binh hai đường, tiến đánh Từ Châu. Việt vương Trần Khai tự mình điều binh lên kích, lớn nhỏ chiến không tiểu lục 10, giao chiến nửa năm, như cũ căng thẳng. Lại qua nửa năm, Đỗ Đổi đập nồi dìm thuyền, bay thẳng Từ Châu. Từ Châu biên cảnh bị cấp tốc xé mở, Trần Khai nhưng lại trương nên kích. Trần Khai không còn chống cự, hạ 6 vị tướng lĩnh, cố ý chặn đường, lại bị Đỗ Đổi quét ngang, một đường liên đoạt bại quận. Cho đến Đỗ Đổi đánh vào quốc đô Giật Phong thành. Trước thời đại bên trong công nhận siêu nhất lưu võ tướng, bây giờ Việt vương Trần Khai chỉ là người mặc giáp nhẹ, bên hông treo cái kia thanh mới tinh giao quân dụng, yên lặng ngồi đường tiền. Trần Khai Như cũng trầm mặc ít nói, thẳng đến cửa thành bị phá, Đỗ Đổi đánh vào Giật Phong thành, hai vị này mới cũng võ tướng lần thứ nhất gặp nhau. Tại Từ Châu bên ngoài, hai người lớn nhỏ chiến 60 có thừa, căng thẳng nửa năm, sau đó Trần Khai không còn điều binh, Đỗ Đổi đập nồi dìm thuyền một đường phá thành đến tận đây. Trần Khai ngẩng đầu nhìn cách đó không xa vị kia tuổi trẻ võ tướng, chỉ là trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi đứng dậy rút ra bên hông cái kia thanh dao quân dụng, tự vẫn. Từ đầu đến cuối, không nói một lời. Việt Vương Trần Khai tự mình đem đầu lâu tặng cho Đỗ Đổi. Đến tận đây vị này hoành không xuất thế tuổi trẻ võ tướng, Đỗ Đổi chi danh vang vọng thiên hạ. Phía sau Đỗ Đổi trở thành thời đại mới công nhận siêu nhất lưu võ tướng, cũng là kế Trần Khai về sau vị thứ hai công nhận binh tiên. Đến đây kết thúc, Tây Mạc bá chủ Tào Huyên Mai danh nhận tích, Thảo Nguyên bát bộ bị một trận chiến đánh tan, Thái Hỏa Vương triều diệt vong, Việt quốc vong quốc. Vương Nhất Bình định phương Bắc. Chương 499, định phong 3, hạ, chương 499, định phong 3, hạ, Đỗ Đổi công phá Giật Phong thành, chém giết Việt Vương Trần Khai, từ đó phía Bắc thiên hạ hoàn toàn bình định. Giật Phong trong thành, Đỗ Đổi giờ phút này dưới hông cưỡi có một thất đỏ thấm lớn ngựa, đạp trên gió thu, dọc theo đường đi mà đi. Đỗ Đổi sau lưng cùng có vài chục vị thân tín, theo sát phía sau, người 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 mặc thiết giáp, hàn quang bức người. Từ Châu vốn là màu mỡ chi địa, đất màu mỡ ngàn dặm, Giật Phong thành thân làm Việt quốc vương đô, càng là phú giáp một phương. Đỗ Đổi xuất lĩnh 6 vạn đại quân, tuyệt đại đa số đều tại Giật Phong thành bên ngoài cắm trại đóng quân. Triệu Vương Nhất thân mệnh, tất cả quân đội phá thành về sau không thể được đổ thành sự tỉnh, nghiêm cấm cướp bóc giết. Đỗ Đổi xuất lĩnh 6 vạn trong đại quân, trong đó đứng đắn quân ngũ xuất thân không đủ một nửa, còn lại phần lớn là bách tính xuất thân. Tướng quân bây giờ đã đem Từ Châu các quận cầm xuống, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tướng lĩnh cũng đều bị bắt. Sau lưng một vị thân tín ôm quyền nói rằng, Đỗ Đổi chỉ là tùy ý gật đầu, sau đó nắm chặt dây cương, chậm rãi hướng về phía trước, vẻ mặt không thay đổi. Vị này hoành không xuất thế, nhưng lại cấp tốc danh dương thiên hạ đại tướng, dọc theo Giật Phong thành đường đi chậm rãi hướng về phía trước, thẳng đến đi vào đã từng Việt Vương Trần Khai phủ đệ. Trần Khai chỗ vương phủ, tại Trần Khai sau khi chết, Đỗ Đổi liền hạ lệnh phong tỏa, bất luận kẻ nào không được bước vào, càng không thể hủy hoại. Trong bóng đêm, thủ vệ tướng sĩ xa xa liền nhìn thấy kia thất đỏ thấm lớn ngựa, lập tức quỳ một chân trên đất. Tham kiến tướng quân. Đỗ Đổi ánh mắt vượt qua đại môn, nhìn về phía vương phủ đại đường. Trần Khai gia quyến đã tìm được chưa? Vị kia tướng sĩ dừng một chút, nói rằng, hồi tướng quân, theo thuộc hạ chỗ trà, Việt Vương Trần Khai cũng không có gia quyến. Đỗ Đổi nhíu mày, không có. Tướng sĩ nhẹ gật đầu, trả lời, Trần Khai cũng không cưới vợ, cũng không quen thuộc, lúc trước đến Từ Châu đất phong thời điểm chính là lẻ loi một mình. Ân, biết. Đỗ Đổi nhẹ gật đầu, sau đó tung người xuống ngựa, vượt qua cánh cửa đi vào trong đó. Trần Khai đã từng là Thái Hỏa Vương triều trấn quốc đại tướng quân, sau đó Dương Hách kế vị, Trần Khai lại tới Từ Châu phong vương liền thiên, về sau Dương Dịch leo lên hoàng vị, Trần Khai liền lại tự lập làm vương, định đô Giật Phong thành, quốc hiệu là Cảng. Đỗ Đổi đi vào trong vương phủ, nơi đây còn lâu mới có được trong dự đoán xa hoa, thậm chí liền cái gọi là đồ sứ tranh chữ cũng giải rác. Nhìn xem Trần Khai tự vẫn chi địa, Đỗ Đổi chậm rãi ngồi xổm người xuống. Trần Khai vì sao không tái phát binh nữa nha? Đỗ Đổi cau mày, ngón tay chậm rãi để lại mặt đất, phía trên còn sót lại đỏ sẫm vết máu. Nửa trước năm, Đỗ Đổi chia binh hai đường, tự mình xuất quân tiến đánh Từ Châu. Trần Khai tự mình điều binh, tại Đỗ Đổi lớn nhỏ chiến không dưới 60 trận, hai người rằng có không xong. Đỗ Đổi thật lâu không cách nào thúc đẩy, thế là mới đập nồi dìm thuyền, hội tụ tinh binh một đường trực đảo Hoàng Long. Thế nhưng chính là Đỗ Đổi đập nồi dìm thuyền về sau, Trần Khai bỗng nhiên liền không còn điều binh, tựa như bỗng nhiên mai danh nhận tích. Trong đó Trần Khai tự mình dẫn Khai Sơn trọng giáp cưới càng là chưa từng xuất trận. Trần Khai thủ hạ 6 vị tướng lĩnh đều bị Đỗ Đổi một người quét ngang, một đường liên đoạt 7 quận. Thằng đến đánh vào Giật Phong thành, Đỗ Đổi cùng Trần Khai xa xa tương vọng, Trần Khai rút đao tự vẫn. Vị này thời đại trước binh tiên, lấy tự thân đầu lâu, đưa Đỗ Đổi danh dương thiên hạ, thành tựu tân binh tiên, cũng là đương thời một vị duy nhất siêu nhất lưu võ tướng. Dương Hách sau khi chết, ngươi liền hoàn toàn không đường có thể đi sao? Đỗ Đổi chậm rãi đứng người lên, vị này thời đại trước binh tiên, Thái Hỏa Vương triều Dương Chấn tại Trần Khai có ơn chi ngộ, Trần Khai liền vì Thái Hỏa đánh xuống nửa cái thiên hạ, sau đó Dương Hách kế vị, nhường Trần Khai trực tiếp phong vương liền thiên. Dương Chấn cùng Dương Hách đều là có thể khống chế Trần Khai. Nhưng tại Dương Hách sau khi chết, Dương Dịch kế vị, Trần Khai liền tự lập làm vương. Nghe nói Trần Khai tự phong biệt vương, cũng là hạ 6 vị tướng lĩnh bắt buộc, bất đắc dĩ. Đỗ Đổi không có đợi quá lâu, phun ra một ngụm trọc khí, sau đó liền quay người rời đi vương phủ. Giật Phong trên thành hạ như cũ người người đóng cửa, sợ lại gặp cướp sạch. Đỗ Đổi nắm chặt dây cương, chậm rãi hướng phía cửa thành đi đến. Thế nhưng ngay tại trong bóng đêm, có người phóng ngựa tự chỗ cửa thành mà đến. Một mình đơn kỵ. Thằng đến người kia đi vào Đỗ Đổi trước người. Đỗ Đổi đột nhiên tung người xuống ngựa, trầm giọng nói, mặt tướng Đỗ Đổi tham kiến còn không chờ nói xong, Đỗ Đổi liền đột nhiên con ngươi co rụt lại, chỉ thấy lúc này người kia bên cạnh có lơ lửng ba cái đầu lâu. Vương Nhất ánh mắt bình tĩnh, đưa tay đem bên hông ba cái đầu lâu ném. Phanh. Đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, Đỗ Đổi tập trung nhìn vào, là ba vị trong quân tướng sĩ. Đây là Vương Nhất tung người xuống ngựa, chỉ là từng cái chỉ hướng ba cái đầu, bình tĩnh mở miệng nói, chưa nghi ngờ, tại Giật Phong trong thành cướp giật nữ tử, cũng giết phụ mẫu. Trần Chính, bắt chẹt bách tính 17 hộ. Đóng mở, bao che chưa nghi ngờ cùng Trần Chính hai người. Đỗ Đổi trầm mặt một lát, nói rằng, minh bạch. Vương Nhất cùng Đỗ Đổi sóng vai mà đi, thiên hạ hôm nay loạn thế nhiều năm, dân chúng lầm than, bây giờ Tây bại Tào Uyên, Đông vong Thái Hỏa, Nam lấy Từ Châu, bình định toàn bộ phương Bắc, cũng không nên quên, chúng ta khởi binh là vì cái gì? Đỗ Đổi nhìn về phía Vương Nhất, chỉ là lặp lại một lần lúc trước khởi nghĩa khẩu hiệu. Sau một lát, Đỗ Đồi hỏi một cái nghi vấn trong lòng, lần này khởi binh, các châu các nơi giang hồ môn phái đều là không hề có động tĩnh gì, các châu tông sư tựa như mai danh nhận tích, vì cái gì? Vương Nhất nhìn về phía chân trời, chỉ là chậm rãi nói rằng, bởi vì đã có người cho chúng ta trải tốt con đường. Cũng liền vào lúc này, hai thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Đỗ Đồi trong nháy mắt kịp phản ứng, đưa tay liền rút ra bên hông trường đao. Có thể trong đó một thân ảnh cũng là dùng hai chỉ trong nháy mắt chống đỡ Đỗ Đồi bổ ra trường đao, sau đó cong ngón búng ra, thân đao đột nhiên vỡ nát. Đỗ Đồi trong lòng kinh hãi, một vị võ đạo tông sư. Tuyệt Tiên Địa Thông về sau, chân khí chỉ thiếu không tăng, bây giờ lại có một vị võ đạo tông sư lấy chân khí chạy đến. Đỗ tướng quân, chỉ là phía vài câu. Cái kia đạo một chỉ liền bắn nát Đỗ Đồi lưỡi đao, lão nhân khàn khàn mở miệng, sau đó yên lặng tối lui đến sau lưng. Một thân ảnh khác xốc lên mũ trùm, lộ ra một đôi trùng đồng. Ngươi chính là Vương Nhất sao? Khi nhìn rõ người kia khuôn mặt về sau, Đỗ Đồi sắc mặt đột biến. Trọng Đông Hoàng Đế, Trần Phàm. Vương Nhất thần sắc bình tĩnh, chậm rãi gật đầu. Trần Phàm cười cười, phía vài câu. Đỗ Đồi cùng vị kia võ đạo tông sư lưu tại nguyên địa, Trần Phàm cùng Vương Nhất sóng vai mà đi. Một vị là Khai Nguyên Vương triều hoàng đế, một vị là vừa vặn bình định toàn bộ phương Bắc Vương Nhất. Tối nay, Trần Phàm thế mà tự mình tìm tới Vương Nhất. Không có ai biết bọn hắn tối nay hàn huyên cái gì, chỉ là mặt trời mọc phương đông trước đó, Trần Phàm lộ ra thoải mái ý cười. Vương Nhất, ngươi đủ để dung chuyển thời đại. Thái bình thịnh thế, quả nhiên là đang ở trước mắt loạn thế khổ thiên hạ đã lâu, đã có ngươi tại, cái gọi là vương triều cũng hẳn là đi hướng phần mộ. Ta có thể làm không nhiều lắm, chỉ có thể đem phía Nam thiên hạ giao phó cho ngươi. Sắc trời đột nhiên sáng, mặt trời mọc phương đông. Trần Phàm nhìn về phía Vương Nhất, ánh mắt chờ mong. Người trước mắt, quả nhiên là có thể siêu thoát thời đại. Vương Nhất, chỉ mong ngươi có thể khai sáng ra mới tinh thiên hạ. Chương 500, có 102 chương 500, có 102 sau đó, Trần Phàm thoái vị, cùng Bùi Vái cùng một chỗ ẩn nấp thế gian. Vương Nhất tốn thời gian 3 tháng, đem phía Nam thiên hạ bình định. Nam Bắc hợp nhất, thiên hạ nhất thống. Vương Nhất thành tựu thiên hạ trung chủ chi vị. Vũ Thánh Sơn, nguyên bản mới võ thánh An Hoài Tiên, tại Thông Thiên Hà đánh một trận xong, ngắn ngủi nửa năm, liền thân tử đạo tiêu. Trước khi chết, An Hoài Tiên là sông bụng tẩy đi một thân tu vi, khiến cho sông bụng toàn thân không lưu một tia chân khí, liên tiếp ngã cảnh, thẳng đến biến thành phàm nhân. An Hoài Tiên không có giải thích, chỉ là nhường sông bụng chờ. Cũng mới hai vị võ thánh, thuần tự thân tử đạo tiêu, quan môn đệ tử sông bụng tẩy đi tu vi, những người còn lại ai đi đường đấy, từ đó Vũ Thánh Sơn một mạch hoàn toàn biến mất. Duy chỉ còn cảnh thần một người thủ sơn. Tuyệt Thiên Địa Thông về sau một năm, cả tòa thiên hạ võ phu, bất luận cảnh giới cao thấp, đều là đã nhận ra không thích hợp. Trong giang hồ tông môn đại phái, đều là cấp tốc khóa sơn. Thượng tam cảnh phía trên tông sư, đều là nhao nhao bế quan, tuyệt không tùy tiện hiện thân. Hạ tam cảnh võ phu phần lớn không còn tu hành võ đạo, chân khí ban đầu suy. Tuyệt Thiên Địa Thông về sau 3 năm, Vân Châu, nguyên bản lệ thuộc vào đại tông sư Thẩm Vân Phi Vân Châu, tại Tuyệt Thiên Địa Thông về sau, Thẩm Vân Phi liền mai danh nhận tích, nguyên bản thần tiên Hoạch Châu mà chỉ con đường cũng theo đó sụp đổ. Tòa kia Vân Châu chính giữa Lưu Ly cung điện như cũ tại, bất quá lại không thấy ngày xưa hào quang. Giờ này phút này, Lưu Ly cung điện bên trong, Thẩm Vân Phi lẻ loi một mình xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay khoác lên chỗ đầu gối, hai mắt bên trong có màu hổ phách như ẩn như hiện. Toàn bộ Vân Châu cảnh nội, sơn thủy ở giữa đều có Lưu Ly hội tụ. Thế nhưng vào lúc này, trống trải Lưu Ly cung trong điện vang lên tiếng bước chân. Đập, đập, đập. Tiếng bước chân không đội không chậm, quanh quẩn tại Lưu Ly đại điện bên trong. Thẩm Vân Phi chậm rãi mở mắt ra, trong đó màu hổ phách trong nháy mắt sáng lên. Thẩm Vân Phi, dừng tay a. Một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Lưu Ly bên trong đại điện, khoảng cách Thẩm Vân Phi cách đó không xa. Tiếng nói bình thản, lại mang theo không cho phản bác ý vị. Người kia hai tay vào ngực, đang bình tĩnh nhìn hướng ngồi xếp bằng Thẩm Vân Phi. Vương Chấn, thế mà lại là ngươi? Thẩm Vân Phi có chút nhíu mày, thanh âm khàn khàn. Vương Chấn theo trong bóng tối đi ra, vẫn như cũng là người mặc bạch bào, sau lưng có một cái bố nang. Tuyệt Thiên Địa Thông còn tại, chân khí thời đại tiêu vong đã thành kết cục đã định, không cần làm chuyện vô dụng. Vương Chấn ánh mắt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Thẩm Vân Phi nghe vậy, chỉ là chậm rãi đứng người lên. Là Lâm đạo người làm, đúng không? Là. Thẩm Vân Phi phun ra một ngụm trọc khí, đưa tay treo trước người, lẩm bẩm nói, lấy lực lượng một người ngăn cách thiên địa, xem ra hắn thật đã đến một loại khác cảnh giới. Tuyệt Thiên Địa Thông, coi là thật không cách nào nghịch chuyển. Vương Chấn chỉ là chậm rãi mở miệng, ít ra ngươi làm không được. Thẩm Vân Phi chậm rãi nắm quyền, thiên địa chân khí dùng sau liền không, lại không cách nào luyện hóa chân khí, người ta như vậy cảnh giới tu sĩ, bây giờ chính là một phương chỉ tiêu mà không kiếm ao nước, dù là phong mạch tiết lưu, thế nhưng luôn có chạy hết ngày đó. Loại cảm giác này không tốt lắm, không phải sao? Thẩm Vân Phi ánh mắt sáng rực, thẳng tắp nhìn về phía Vương Chấn. Vương Chấn trầm mặc một lát, sau đó nhìn mình trong lòng bàn tay. Hoàn toàn chính xác. Chân khí dùng một phần liền thiếu một phần, sợ rằng chúng ta là thiên nhân cảnh, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình đi hướng mặt lộ, loại cảm giác này xác thực không tốt lắm. Thẩm Vân Phi ánh mắt vượt qua Lưu Ly cung điện, nhìn về phía chân trời. Thiên khung cuối cùng có bao phủ chân trời nhàn nhạt kim quang. Chứng đạo thiên nhân cảnh, dừng chân võ đạo đỉnh núi, bây giờ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình đi vào cùng đồ mặt lộ, thân thể một chút xíu mục nát, không khỏi quá mức tàn nhẫn. Vương Chấn lại là chậm rãi nhắm mắt lại mắt, mọi thứ đều có một cái giá lớn. Đương kim thiên hạ thái bình, là từ Tuyệt Thiên Địa Thông đổi lấy. Thẩm Vân Phi cười cười, sau đó hỏi, Vũ Thánh Sơn An Hoài Tiên tại Thông Thiên Hà một trận chiến qua đi, nửa năm liền thân tử đạo tiêu, Long Hổ Sơn trường tục trở về Thiên Sư Phủ, như vậy không còn xuất thế. Những người còn lại đâu? Vương Chấn túi đầu trầm mặc, sau đó nói rằng, Mã Thành cùng Độc Cô Nam Yên kết làm đạo lữ, cùng một chỗ ẩn nấp tại một tòa động thiên bên trong. Đinh Ngân Mai danh nhận tích, đã sớm cảm giác không tới tung tích của hắn. Thẩm Vân Phi lại là thẳng tắp nhìn về phía Vương Chấn, hỏi: "Ngươi đây?"
"Ta."
"Không sai, ngươi vị này chứng đạo tiên nhân cảnh đại kiếm tiên, những năm này lại làm cái gì?"
Vương Chấn nhún vai, "Lâm đạo huyền không tại, Thất Trai dù sao cũng phải có người tại. Chân khí thời đại vị cuối cùng đại kiếm tiên, lưu tại Thất Trai, cùng Trần Nhân Dung kết làm đạo lữ, cùng Lưu Tân cùng một chỗ lưu tại Lưu Động Thành." Thẩm Vân Phi khẽ miệng đắng chát, nói rằng: "Lấy ngươi dạng này tu vi đại kiếm tiên, thế mà cam tâm dừng lại ở đằng kia nơi chật hẹp nhỏ bé." Vương Chấn đảo mắt tòa này lưu ly cung điện, tuyệt thiên địa thông về sau, ngươi không cách nào lại lấy chân khí luyện hóa Vân Châu, bây giờ 3 năm qua đi, cả tòa Vân Châu đã không còn là đạo trưởng của ngươi sao? Xem ra bây giờ ngươi không quá bằng lòng buông tay. Thẩm Vân Phi hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, tu đạo đến tận đây không dễ, ai cam tâm như vậy mà tuyệt. Hai người nói chuyện ở giữa, Vân Châu các nơi đều có lưu ly hội tụ mà thành, như là mọc lên như nấm, cấp tốc sinh sôi. Vương Chấn đông nhiên mở to mắt. Thẩm Vân Phi, dừng tay a. Ngươi đã không cách nào lại luyện hóa Vân Châu. Thẩm Vân Phi lại là hai tay nắm tay, nói rằng, không, có lẽ ta còn có cơ hội. Nếu như ta có thể lại một lần nữa cưỡng ép luyện hóa Vân Châu, ta đem hoàn toàn cùng Vân Châu hợp nhất, ta sẽ đi ra một đầu mới đường. Vương Chấn lại là ánh mắt phức tạp, Thẩm Vân Phi, đây bất quá là Vô Thủy đã từng đường xưa, hắn luyện hóa cả tòa thiên hạ, ngươi muốn luyện hóa toàn bộ Vân Châu. Một khi ngươi cưỡng ép luyện hóa Vân Châu thất bại, chân khí hao hết ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến lúc đó Vân Châu cũng biết bởi vì ngươi mà sơn băng địa liệt, sơn thủy vỡ vụn. Thẩm Vân Phi lại là ánh mắt kiên nghị, trầm giọng nói, chẳng lẽ cứ như vậy chờ chết, trơ mắt nhìn xem chính mình thẳng tiến qua tài. Ta làm không được. Vương Chấn dương mắt, nói khẽ, Thẩm Vân Phi, dừng tay a, đừng lại khư khư cố chấp. Thẩm Vân Phi lộ ra ý cười, Vương Chấn, nếu như ta như cũ muốn khư khư cố chấp đâu. Vừa dứt tiếng, Vương Chấn sau lưng cái kia bố nang bắt đầu tầng tầng tản ra, vải tản mát trên mặt đất, lộ ra trong đó đen nhánh chuôi kiếm. Danh kiếm, Ngọc Phái. 3 năm qua đi, Ngọc Phái kiếm lần nữa lại thấy ánh mặt trời. Vương Chấn đưa tay nắm chặt Ngọc Phái chuôi kiếm, nhắm đôi mắt lại, nếu như ngươi như cũ muốn khư khư cố chấp, ta chỉ có thể ở nơi này đưa ngươi ngay tại chỗ chém giết. Thẩm Vân Phi hít sâu một hơi, vậy sao vậy liền? Ra tay đi. Sau một khắc, Thẩm Vân Phi lần nữa mở mắt ra, lúc này con ngươi đã chuyển thành màu hổ phách, toàn thân càng là có bảng bạc đạo khí tuôn ra. Vương Chấn trầm mặt một lát, cuối cùng rút kiếm. Giữa thiên địa, kiếm quang hiện. Tuyệt thiên địa thông 3 năm về sau, hai vị thiên nhân cảnh lại một lần nữa như thế. Không tiếc chân khí hao tổn, tại Vân Châu dốc sức ra tay. Tự Lưu Ly cung điện là mở đầu, mấy bạn đạo kiếm quang trong nháy mắt bắn ra, sau đó toàn bộ rơi vào Vân Châu các nơi. Lưu Ly lên đại địa, kiếm quang chiếu thiên cung. Hai vị thiên nhân cảnh từng đôi chém giết, như là chân khí thời đại cuối cùng có 102. Chương 501, đương kim thiên hạ thứ nhất chương 501, đương kim thiên hạ thứ nhất Lưu Ly cung điện vỡ vụn vô số, thiên cung phía trên kiếm khí vần quanh. Vương Chấn đem ngọc phái một lần nữa treo tại sau lưng, chỉ là liếc mắt nhìn chằm chằm, sau đó liền biến mất đi xa. Vân Châu đại chiến, Thẩm Vân Phi bị Vương Chấn kiếm chạm, thân tử đạo tiêu. Tuyệt thiên địa thông về sau 3 năm, vị thứ hai thiên nhân cảnh vẫn lạc, khắp thế gian đều kinh ngạc. Võ đạo một đường chân chính cùng đồ mặt lộ, dù là võ đạo đỉnh núi thiên nhân cảnh cũng không cách nào đi ra. Tuyệt thiên địa thông năm thứ 7, hạ tam cảnh võ phu bởi vì hao hết chân khí rời khỏi võ đạo vô số kể, dù là thượng tam cảnh tông sư cũng đều không thể không phong trải qua khóa mạch, dùng cái này chỉ hoãn chân khí bản thân tản mạn khắp nơi. Nguyên bản yên lặng giang hồ, tại Thái Châu đống nhiên lại một lần nữa nhấc lên gợn sóng. Nguyệt Tinh Thiên Tông lão tông chủ Tín Thiên Minh, huyền thần cảnh tông sư, đống nhiên phá quan mà ra. Thọ nguyên còn thừa không nhiều, bản thân chính là cùng đời trước giang hồ cùng thế hệ Tín Thiên Minh, theo Nguyệt Tinh Thiên Tông trong nháy mắt rời đi, trực tiếp đi hướng Bắc Hồ Sơn Trang, đại khai sát giới. Bắc Hồ Sơn Trang trang chủ Đoạn Vân Khói bị ép xuất quan, tại khói sóng trên hồ đại chiến một trận, kim thân cảnh đỉnh phong Đoạn Vân Khói bị Tín Thiên Minh ngay tại chỗ chém giết, sau đó Bắc Hồ Sơn Trang 170 vị đệ tử đều là bị Tín Thiên Minh trấn sát. Sau đó chân khí hao hết Tín Thiên Minh ngửa mặt lên trời thét dài, từ đó rời đi. Trận này kinh thế hai tục đổ sát, dẫn tới Thái Châu giang hồ trong nháy mắt nổ tung. Liên lụy đến một cọc năm cũ ân oán, Tín Thiên Minh tại Thọ Nguyên hao hết trước đó, đem Bắc Hồ Sơn Trang gần như diệt môn. Sau đó, tại một chỗ phúc địa bên trong bế quan trọn vẹn trăm năm Bắc Hồ Sơn Trang lão trang chủ lại đột nhiên xuất quan. Đồng dạng là Thọ Nguyên gần, đồng dạng là huyền thần cảnh lão trang chủ lập tức giết hướng Nguyệt Tinh Thiên Tông. Nguyệt Tinh Thiên Tông cùng Bắc Hồ Sơn Trang ân đoán, hai vị Thọ Nguyên gần huyền thần cảnh lão tông sư ra tay, đột nhiên quấy toàn bộ Thái Châu giang hồ. Nguyệt Tinh Thiên Tông, Bắc Hồ Sơn Trang, Phủ Vân Thiên Tông, Lăng Vân Các, to to nhỏ nhỏ bị cuốn vào trong đó môn phái trọn vẹn 17 tòa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thái Châu giang hồ trong nháy mắt đại loạn, vô số lão võ phu liều mình ra tay, trước khi chết đại khai sát giới, điên cuồng ra tay. Danh tướng Đỗ Đổi phụ mệnh đến đây trấn áp, có thể bọn này đã sớm Thọ Nguyên gần, cùng Đồ Mạt Lộ tông sư đã sớm giết đỏ cả mắt, phá cảnh vô vọng lại Thọ Nguyên sắp tới, không tiếc một cái giá lớn đại khai sát giới, lại tại Thái Châu tán loạn, mấy Thái Châu đại loạn. Tại trận này Thái Châu giang hồ đại loạn bên trong, Giang Châu Thủy Yên động thiên có một vị đã không tính là tuổi trẻ đào tu đi ra. Vị này đã sớm mai danh nhận tích, tại Thủy Yên động thiên ẩn thế 7 năm đào tu, chỉ là đem cái kia thanh hồi lâu chưa từng ra khỏi vỏ tinh hồng trường đao treo ở bên hông. Nam tử mở ra tối sầm đỏ lên đôi mắt, quay đầu nhìn về phía Thủy Yên động thiên, nơi đó có một vị còn chưa tỉnh ngủ tóc đỏ nữ tử. Sau một khắc, người này hóa cầu vồng thẳng đến Thái Châu. Đao ma cầm đao, hiện thân Thái Châu. Vị này ẩn nấp thế gian trọn vẹn 7 năm thiên nhân cảnh đao ma, lại một lần nữa hiện thế. Cặp kia tối sầm đỏ lên đôi mắt, như là yếu ớt quỷ hỏa, tại Thái Châu trên không lại một lần nữa nhóm lửa, cái kia thanh tinh hồng trường đao cũng lại một lần nữa ra khỏi vỏ. Ngắn ngủi 3 ngày, Nguyệt Tinh Thiên Tông Tín Thiên Minh, Bắc Hồ Sơn Trang lão trang chủ, Phù Vân Tiên Tông Thái thượng trưởng lão, Lăng Vân các tông chủ, cùng Thái Châu những cái kia hành hành không sợ dạ tu, đều chết. Tinh hồng đao quang bao phủ toàn bộ Thái Châu, giết toàn bộ Thái Châu giang hồ lần nữa yên tĩnh lại, không tông sư dám thò đầu ra. Thẳng đến giết tới Thái Châu không người dám quấy mưa gió. Vị này thiên nhân cảnh ba ma, lấy ngang ngược vô giải sát lực, một người bình định Thái Châu đại loạn. Tuyệt Thiên Địa Thông thứ 13 năm. Điều hưu gió thu lướt qua vùng quê, gió thổi thảo khô, cố nhân lần lượt tàn lụi. Nguyên bản kéo ra võ đạo tiết phần, lại bởi vì Tuyệt Thiên Địa Thông trong nháy mắt cắt ra, trực tiếp đi hướng võ đạo mặt lộ. Thế nhưng chính là loại tình cảnh này phía dưới, phía Nam Thiên Hạ, Lăng Châu, toàn bộ Lăng Châu trên dưới, thượng tam cảnh võ đạo tông sư bỗng nhiên đồng loạt hiện thân. Bất luận là tông môn bế quan lão tổ, hay là tán tu tông sư, nhưng phàm là còn sống, đều là không hẹn mà cùng đi ra sơn thủy bí cảnh. Lăng Châu thứ nhất tông Kim Ô Cùng mời chào Lăng Châu võ phu tại Đại Dương Phong nghị sự. Yên lặng nhiều năm Kim Ô Cùng, một khi như thế, liền dẫn tới nguyên bản như là nước động Lăng Châu giang hồ trong nháy mắt nhấc lên kinh đảo hải lãng. Lăng Châu đệ nhất nhân Kim Ô Cùng chủ Âu Dương Hạo, Lăng Châu võ học thế gia Hoắc gia lão tổ Hoắc Quang, Lăng Châu huyền linh thái tông thái thượng trưởng Lão Tiêu Nguyên, ba vị công nhận võ học tông sư tại Đại Dương Phong đồng thời hiện thân, chung mời còn lại thiên hạ còn lại tông môn. Cử động lần này vừa ra, không chỉ là Lăng Châu, đến mức tiếp giáp Ích Châu, Côn Châu, trong đó võ học tông sư đều là nghe tin lập tức hành động. Bây giờ khoảng cách Tuyệt Thiên Địa Thông đã 7 năm, đã từng huy hoàng tông môn đại phái cũng đều nhanh chóng lùi bại, bây giờ từ Âu Dương Hạo, Hoắc Quang, Tiêu Nguyên ba người cộng đồng hiện thân, cộng đồng mời thiên hạ, dẫn tới thiên hạ còn lại tông môn đều là lòng người bàng hoàng. Thậm chí có người suy đoán, bây giờ đã tìm có thể kéo dài võ đạo phương pháp. Dù sao nghe đồn rằng, đã từng vị kia thiên hạ đệ nhất chính là tại Đại Dương Phong chứng đạo. Không ai sẽ bỏ qua cái này cây cỏ cứu mạng, thế là liền nhau các châu tông môn lão tổ nhau nhau phá quan, một chút ẩn nấp giang hồ nhiều năm lão quái vật đồng thời hiện thân, khiến cho nguyên bản đã suy bại võ đạo lại một lần nữa nghênh đón huy hoàng. Theo càng ngày càng nhiều tông sư hiện thân, hội tụ hướng Đại Dương Phong. Trải qua 13 năm, võ đạo đã tàn lụi hơn phân nửa. Đã từng thiên hạ thứ nhất Lâm Đạo Huyền biến mất, Đại Kiếm Tiên Vương trấn tại năm thứ 3 chém giết Thẩm Vân Phi, Đao Ma Mã Thành tại năm thứ 7 bình định Thái Châu đại loạn. Kiếm Tiên Đao Ma chân khí đã hao hết, đã từng thiên hạ thứ nhất biến mất không thấy gì nữa. Đại Dương Phong phía trên, càng ngày càng nhiều võ đạo tông sư hội tụ ở này. Nhóm này chân khí thời đại sau cùng võ đạo tông sư, muốn đấu vang cuối cùng có 102. Thủy Yên Đạo Tiên, Mã Thành tự động thiên bên trong đi ra, vận chuyển cái cổ, lại một lần nữa đem Long Nha rút ra. Không biết rõ Vương Chấn tên kia còn thừa lại nhiều ít chân khí còn có thể hay không chịu được lần này dày vò. Sau lưng, Độc Cô Nam Yên đem tóc đỏ vướt hướng sau hai, nhẹ giọng hỏi, nhất định phải đi. Mã Thành không có trả lời. U Châu, Thát Trai cũng sớm đã không còn rút kiếm Vương Chấn, lại một lần nữa tìm ra cái kia thanh toàn thân đen nhánh trường kiếm. Một cái kim viên thuốc đầu nữ hải hiếu kỳ lại gần, ngay sáng lấp lánh mắt to. Cha, người muốn đi đâu? Vương Chấn tiến tới, trở xuống ba nhẹ nhàng cọ lấy nữ hải gương mặt, cười nói, đi gặp một cái lao bằng hữu. Trần Nhân Dung chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vương Chấn. Vương Chấn chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, lộ ra ôn hòa ý cười. Đại Dương Phong, giờ này phút này, hơn 10 vị võ đạo tông sư hội tụ ở đây, cơ hồ gần phân nửa thiên hạ chân khí đều tụ lại tại Đại Dương Phong đỉnh. Đã từng vị kia thiên hạ đệ nhất chính là tại Đại Dương Phong chứng đạo. Lăng Châu bên ngoài, như cũ có chạy tới võ đạo tông sư, lục tục nong ngoe. Một chỗ sớm đã bị giang hồ gì vong chi địa. Một vị tóc trắng xóa lão hầu, từ Bách Giang động thiên đi ra, lại một lần nữa đi tới tòa này sớm đã bị người lãng quên động thiên. Dương Đào, từng có lúc nơi này cũng có một vị động chủ. Giang bà điều động chân khí, thúc đẩy nước sông mà đến, yên lặng cọ rửa đảo Lâm động thiên bên ngoài ô bế. Tại đã từng Dương Đào động chủ cùng vị kia thiên hạ đệ nhất sau khi đi, hàng năm đều là như thế, chưa từng cắt ra. Thế nhưng ngay tại hôm nay, chỗ này sớm đã bị giang hồ lãng quên cửu địa, đột nhiên mở có một tuyến bay quang. Vị kia tại đảo Lâm động thiên chờ đợi trọn vẹn 13 năm nam nhân, rốt cục mở mắt ra. Sau một khắc, bay quang quán thông chân trời, vượt qua thiên hạ. Đại Dương Phong phía trên, hơn 10 vị võ đạo tông sư không hẹn mà cùng ngước đầu nhìn lên thiên cung. Chỉ thấy màn trời phía trên, có người đứng lơ lửng giữa không trung. Tất Sơn Hằng mở ra cặp kia trong mắt đen nhánh, lần thứ nhất chân chính bệ nghệ thiên hạ. Vô số võ đạo tông sư đều là ngắm nhìn vị kia thiên khung phía trên nam tử, nhìn xem cặp kia giống nhau trong mắt đen nhánh, cả tòa thiên hạ võ phu đều là lòng dạ biết rõ. Mới thiên hạ đệ nhất, Quân Lâm thiên hạ. Chương 502, Kim Giáp Án Mây chương 502, Kim Giáp Án Mây Tể Vân Sơn. Từ 12 năm trước Vương Nhất Bình định thiên hạ, tạo nên thái bình thịnh thế về sau, hôm nay thiên hạ các nơi đều là tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Tuyệt Thiên Điệu Thông về sau, võ đạo ngày càng suy bại. Tại Thái Châu mà nói, nhất là năm thứ 7, kinh người nhất. Một năm kia đầu tiên là Nguyệt Tinh Tiên Tông Tín Thiên Minh ra tay, cơ hồ diệt môn Bắc Hồ Sơn Trang, sau đó lại dẫn tới Bắc Hồ Sơn Trang lão trang chủ xuất quan, phía sau toàn bộ Thái Châu to to nhỏ nhỏ mười mấy tông môn đều là cuốn vào trong đó, bay đến Thái Châu long trời lở đất. Cuối cùng là từ vị kia thiên nhân cảnh đao ma ra tay, nắm giữ tà đao long nha, tinh hồng đao quang bao phủ Thái Châu, lấy vô giải sát lực, mạnh mẽ giết toàn bộ Thái Châu giang hồ không một người dám ngẩng đầu, một người bình định Thái Châu đại loạn. Từ đó một năm kia về sau, toàn bộ Thái Châu giang hồ cũng đều không gượng dậy nổi. Bản thân liền ở vào Tuyệt Thiên Địa Thông, võ đạo suy bại, toàn bộ Thái Châu giang hồ tông môn đỉnh tiêm cao thủ đều cơ hồ chết hết, còn lại tông môn cũng đều nhao nhao phong sơn, khiến cho Thái Châu cơ hồ khó mà gặp lại cái gọi là giang hồ tông sư. trong đó Phù Vân Tiên Tông chính là tọa lạc tại Tề Vân Sơn phía trên, tự tuyệt địa thiên thông năm thứ 7 sau trận chiến ấy, liền như vậy phong sơn, ẩn thế không ra. Nguyên bản bởi vì Phù Vân Tiên Tông mà tồn tại tiểu trấn nhưng lại chưa tiêu vong, ngược lại bây giờ nhân khẩu hội tụ càng ngày càng nhiều. Tề Vân Sơn hạ, tại quận thành đường đi góc rẽ, tất cả như cũ. Vẫn như cũ là tòa kia hơn 10 năm đều chưa từng biến hóa bánh đậu xanh trải, vẫn như cũ người đến người đi. Vị kia đã từng Phù Vân Tiên Tông đại sư tỷ, đang cho người ta đóng gói tốt bánh đậu xanh, đưa ra quầy hàng. Cắt dao như cũ như đã từng như vậy, động tác nhu hòa, nụ cười ôn hòa. Bây giờ biết được vị nữ tử này thân phận người, đã càng ngày càng ít, rất nhiều di chuyển đến đây người, đều không rõ ràng vị này mắt bị mù nữ tử, từng tại Phù Vân Tiên Tông từng có một đoạn tu đạo tuyết nguyệt. Mặc dù Phù Vân Tiên Tông tị thế không ra, nhưng tông chủ Giang Lưu Vân như cũ đối Cắt Dao cực kỳ trông nom, ngẫu nhiên còn sẽ có Phù Vân Tiên Tông đệ tử đi vào bánh đậu xanh cửa hàng bên trong thăm hỏi Cắt Dao. "Cắt sư tỷ ải, ngươi hàng ngày ở chỗ này, có nhàm chán hay không, muốn hay không chuyển về tông môn a?" Một người mặc mây bạch bào nữ tử, đang nâng má, ngồi trong tiệm trên ghế trúc, có chút mong đợi nhìn về phía Cắt Dao. "Ở chỗ này rất tốt a, chẳng lẽ ta làm bánh đậu xanh ăn không ngon sao?" Cắt Dao cười xoay người, đưa tới một khối bánh đậu xanh. Tôn Hề Vi đem khối kia bánh ngọt nhét vào miệng bên trong, hai má phình lên, mơ hồ không rõ nói: "Ăn ngon là ăn ngon, chính là Cắt sư tỷ chính ngươi ở chỗ này, không bằng về tông môn thuận tiện đi." Cắt Dao cười cười, đưa tay kéo ra chỗ ngồi, sau đó nói khẽ: "Ta đều thăm dò rõ ràng nơi này, lại về tông môn, liền phải cho các ngươi thêm phiền toái." Tôn Hề Vi trừng to mắt, vội vàng nói: "Mới không có. Cắt sư tỷ, chúng ta cũng còn đem ngươi trở thành đại sư tỷ, hơn nữa ta vụng trộm cùng ngươi nói, sư phụ mấy năm này cũng hầu như là nhắc tới ngươi." Cắt Dao nghiêng đầu một chút: "Vậy sao?" Tôn Hề Vi nhìn chung quanh, sau đó đệ thấp tiếng nói, nhỏ giọng nói rằng: "Là ai? Sư tỷ ngươi là không biết rõ, chúng ta sư phụ Giang Lưu Vân vụ trộm xuống núi đến xem ngươi nhiều lần. Hơn nữa a, sư phụ không ít mắng tất cả." Nghe được xưng hô thế này, Cắt Dao đem sợi tóc vuốt tới sau tai, cười cười, không nói thêm gì. Tôn Hề Vi lại là trừng mắt nhìn, tiếp tục nói: "Ngươi là không biết rõ, mỗi lần nhắc lên Tất Sơn Hằng, sư phụ khí đều muốn bố bản, nói Tất Sơn Hằng muốn lá gan trở về, liền đánh gãy chân hắn." Dứt lời, Tôn Hề Vi cũng thở dài một hơi, nhìn xem gần trong gang tấc Cắt Dao: "Sư tỷ, hắn bật vô âm tín nhiều năm như vậy, ngươi thế nào còn ngốc chờ hắn a? Sư tỷ ngươi xinh đẹp như vậy, không phải ta nói, hiện tại trong tông môn đầu còn có mấy cái tâm tâm niệm niệm ngươi nhiều năm đến sư minh đâu." Cắt Dao đưa tay vỗ vỗ Tôn Hề Vi cái chán, không cho phép nói vậy. Tôn Hề Vi che lấy cái chán, dùng sức chớp mắt, thật. Cắt Dao chỉ là cười cười, sau đó hai tay chống cằm, thân thể nhẹ nhàng lay động. "Kia chuyện không liên quan đến ta a, ta muốn chờ hắn đâu." Tôn Hề Vi mân mê miệng, dùng sức phi một tiếng. "Cái kia Tất Sơn Hằng, thật sự là quá xấu rồi, thế mà một đi không trở lại nhiều năm như vậy. Sư tỷ ngươi cũng là, còn ngốc chờ hắn." Cắt Dao lơ đễnh, chỉ là chậm rãi cúi đầu, ôn nhu nói: "Không có việc gì à, hắn đã đáp ứng ta sẽ trở lại. Hắn chưa từng gặp ta." Tôn Hề Vi thở dài một tiếng, bất đắc dĩ quay đầu qua. Những năm này đều là như thế, bất luận là ai tới quên Cắt Dao, đều là một đáp án. Cho dù là nhường Cắt Dao về Phù Vân Tiên Tông ở lại, Cắt Dao cũng không nguyện ý, chỉ có một người trông coi cái này bánh đậu xanh cửa hàng. Trong lúc đó tông chủ Giang Lưu Vân đều tự mình đến đi tìm, Cắt Dao như cũng không gật đầu. Khi Giang Lưu Vân hận không thể lập tức tìm đến Tất Sơn Hằng, trực tiếp một quyền cho hắn đánh chết. Tại cái này 13 năm bên trong, Tất Sơn Hằng đệ đệ, cái kia câm điếc người trẻ tuổi, Tất Tung Thanh, lâu dài du đãng bên ngoài, tìm kiếm khắp nơi Tất Sơn Hằng tung tích. Có thể đã nhiều năm như vậy, dù là Giang Lưu Vân cũng có lòng tìm kiếm Tất Sơn Hằng tin tức, lại như cũng không thu hoạch được gì. Cắt Dao chỉ có một người chờ a chờ, chờ qua 13 xuân thu. Tôn Hề Vi có chút tức giận, có thể lại không muốn nói cái gì hắn nói không chừng không trở lại loại lời này, sợ lại để cho Cắt Dao thương tâm. Thế là Tôn Hề Vi cũng chỉ có thể tức giận ở một bên buồn bực, thay Cắt Dao bên bực kẻ yếu. Thế nhưng vào lúc này, trên đường phố rộn rộn ràng ràng, tiếng ồn ào không ngừng. Tôn Hề Vi lông mày nhíu lại, thế nào như thế nhau nhau. Đợi một hồi, trên đường phố hội tụ người càng đến càng nhiều, thậm chí có tiếng kinh hô không ngừng. Xảy ra cái gì đi? Tôn Hề Vi dừng một chút, sau đó đứng dậy, hướng phía ngoài cửa đi đến. Trên đường phố kín người hết chỗ, toàn bộ quận thành người đều đi ra, tiếng kinh hô như sóng chiều chập trùng. Đợi đến Tôn Hề Vi ngẩng đầu nhìn lên, lập tức trợn to con mắt, cả người sững sờ tại nguyên chỗ, tự lẩm bẩm: "Thật hay giả chỉ thấy tự tại chỗ rất xa chân trời mà lên, có sáng lạn dáng mây bao trùm đến tận đây, trên bầu trời mây tích xoay tròn, như là gợn sóng quấy động, chói lọi vô cùng. Thiên địa một tuyến ở giữa, bay quang đột nhiên mở, có chân người đạp thất thải tường vân mà đến. Càng có sát trời tụ lại tại thân, giống như người mặc kim giáp thánh y Cắt Dao chẳng biết lúc nào đã đi ra, nguyên bản hoàn toàn u ám ánh mắt dần dần rõ ràng, kia mảng lớn đám mây rành rụm chân trời, sáng tỏ đôi mắt bên trong, phản chiếu ra chính là kia sáng lạn dáng mây. Lúc này, vị này chân đạp thất thải tường vân mà đến nam nhân, tựa hồ có chút khẩn trương, sắc mặt đỏ lên. Cắt Dao một tay che miệng, nước mắt tự gương mặt chảy xuống. Rất nhiều năm trước, cũng là tại Tề Vân Sơn dưới bánh đậu xanh cửa hàng bên trong, Tất Sơn Hằng đối Cắt Dao nói một câu hơi có vẻ khôn sáo cũng trò đùa lời nói: "Ý trung nhân của ngươi, hẳn là một vị cái thế anh hùng, có một ngày hắn sẽ chân đạp thất thải tường vân đến cưới ngươi." Giờ này ngày này, Tất Sơn Hằng thực hiện hứa hẹn. Vượt áp thiên hạ vô địch thủ, người mặc kim giáp đạp áng mây. Vị này về sau sẽ trấn áp toàn bộ thiên hạ trọn vẹn 300 năm, linh khí đại đạo khai sơn người, cũng là mới một vị thiên hạ thứ nhất. Giờ này phút này, đang chân đạp thất thải tường vân, đến cưới ý trung nhân. Chương 503, trong tương lai chờ ta chương 503. Trong tương lai trở ta thiên địa hỗn độn bên trong. một đôi tròng mắt màu vàng nóng phá vỡ tầng tầng hư vô, lần nữa mở ra. Lâm Đạo Huyền ở trong hỗn độn tỉnh lại. Giờ này phút này, Lâm Đạo Huyền đang chân đạp hư vô, thân ở hỗn độn bên trong. Ân. Tuyệt Thiên Điệu Thông về sau, vừa chầm ngủ bao lâu. Lâm Đạo Huyền nhìn mình trong lòng bàn tay, các con mắt kia trùng kim quang như cũ chiếu sáng rạng rỡ, dù là người mặc hỗn độn cũng như cũ không cách nào che lấp. Đáng tiếc không người có thể đáp lại Lâm Đạo Huyền. Lúc trước tự Côn Lôn Huyền Tiên Phong một trận chiến, Lâm Đạo Huyền một người đem lịch đại tiên nhân cảnh đại tông sư toàn bộ trấn sát, tự Huyền Tiên Phong dưới chân là mở đầu, một đường giết tới đầu kia chân khí thiên hà cuối cùng. Theo bây giờ giết tới đã qua đem đầu kia chân khí thiên hà bên trong đi ra thiên nhân cảnh toàn bộ chém giết, thậm chí nhất đầu nguồn vô thủy cũng bị Lâm Đạo Huyền lại một lần nữa đánh nát thân thể. Sau đó Huyền Tiên Phong sụp đổ, Lâm Đạo Huyền tuyệt thiên địa thông, ngăn cách thiên địa. Chỉ là tuyệt thiên địa thông một cái giá lớn cực lớn, Lâm Đạo Huyền cũng lâm vào hỗn độn. Cho tới hôm nay mới lại một lần nữa tỉnh lại. Lâm Đạo Huyền đạp ở hư không bên trên, trầm mặt xuống. Bây giờ Tất Sơn hằng hẳn là hiện thế chân áp thiên hạ, là nhất sau chân khí thời đại tông trung. Chân khí linh khí đều là tu hành chi đạo, mặc dù đường khác biệt, có thể cuối cùng độ cao lại không tồn tại khác biệt. Chân khí thời đại bên trong, phân ra trắng cốt, tỉ bí, khí cùng, kim thân, huyền thần, thần tiên sáu loại cảnh giới. Linh khí tu hành bên trong, có lẽ sẽ phân ra cảnh giới mới, bất quá mặc kệ xương hô như thế nào, cuối cùng độ cao hẳn là như cũ đối tiêu thần tiên. Ở đây bên ngoài, cũng chính là Lâm Đạo Huyền cùng Vô Thủy loại này đặc thù tồn tại. Tất Sơn hằng một người mở đường, khai sáng ra linh khí tu hành đại đạo. Kia nửa bản cổ thư chính là tổ pháp. Về phần Tất Sơn Hằng là biết một người chấn áp thiên hạ, thẳng đến thiên hạ lại không tu hành nói chuyện, vẫn là mở ra linh khí thời đại, Lâm Đạo Huyền cũng không tin tưởng. Đương nhiên, Lâm Đạo Huyền cũng không muốn biết. Một thế hệ có một thế hệ lựa chọn. Lâm Đạo Huyền vị này thiên hạ đệ nhất, lựa chọn tuyệt thiên địa thông, hoàn toàn đoạn tuyệt chân khí thời đại. Về phần vị kế tiếp thiên hạ đệ nhất Tất Sơn Hằng mong muốn làm ra lựa chọn gì, cùng Lâm Đạo Huyền không quan hệ. Lâm Đạo Huyền chậm rãi vặn quay người tử, sau đó nhắm mắt lại mắt. Đợi đến lần nữa mở mắt, trong đó đột nhiên bắn ra lóa mắt kỳ quang. Không chỉ có như thế, Lâm Đạo Huyền làm cô thân thể không ngừng có kim quang nổ nát vụn, không tỉ vết kim thân hoàn toàn triển khai. Sau một khắc, chỉ thấy Lâm Đạo Huyền đưa tay hướng về phía trước hỗn độn. Mở. Bành. Kim quang trong nháy mắt xé mở trước mắt hỗn độn, mạnh mẽ mở ra một đầu đại đạo. Dưới thân hư không bắt đầu che kín tầng tầng cái nước, Lâm Đạo Huyền chân đạp hư không, dọc theo mở ra đại đạo hướng về phía trước. Không biết rõ đi được bao lâu, Lâm Đạo Huyền cứ như vậy ở trong hỗn độn hành hành không sợ. Thẳng đến tại chỗ rất xa hỗn độn bên trong, đột nhiên có linh đinh tiếng nước chảy băng lên. Lâm Đạo Huyền bước chân dừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên. Tìm tới. Sau một khắc, Lâm Đạo Huyền trực tiếp đưa tay đánh nát hỗn độn, dọc theo tiếng nước chảy mà đi. Theo không ngừng hướng về phía trước, bên hai tiếng nước chảy càng thêm rõ ràng. Thẳng đến Lâm Đạo Huyền hai tay xé mở cuối cùng một mảnh hỗn độn, một đầu vĩnh viễn không ngừng nghỉ nước chảy xuất hiện ở trước mắt. Thời gian trường hạ. Lâm Đạo Huyền meo lại đôi mắt, lộ ra ý cười. Tìm tới ngươi. Chỉ thấy Lâm Đạo Huyền quanh thân kim quang sáng lên, sau đó trực tiếp đặt chân bờ sông một bên. Không nhìn chung quanh hỗn độn, cùng kia thời gian khí tức ăn mòn, Lâm Đạo Huyền ngồi xổm người xuống, trực tiếp đưa tay múc thổi phồng thời gian nước chảy. Nhìn chăm chú cái này nâng thời gian nước chảy, Lâm Đạo Huyền lại đem một lần nữa thả lại trong đó. Bất quá Lâm Đạo Huyền lại không có dừng tay ý tứ, ỷ vào tự thân không rảnh kim thân, mạnh mẽ dọc theo đầu này thời gian nước chảy hướng phía dưới. Lâm Đạo Huyền cặp kia trong mắt màu vàng nóng, quan sát thời gian nước chảy, một đường hướng phía dưới. Thẳng đến vô tận biển chi sau, Lâm Đạo Huyền mới bỗng nhiên đình trệ. 3000 năm, vẫn là 5000 năm, hay là 1 vạn năm? Lâm Đạo Huyền không rõ ràng đến cùng có bao xa, nhưng tại chỗ rất xa kia nâng thời gian nước chảy bên trong, Lâm Đạo Huyền lại chân chính thấy được một người. Kia là trải qua luân hồi người. Tự thiên địa liệt tích ở giữa đoạt lại hồn phách, không cách nào nghịch chuyển sinh chết, lại có thể để ngươi lại vào luân hồi. Lâm Đạo Huyền lộ ra ý cười, sau đó trực tiếp xâm nhập thời gian trường hà bên trong, ý đồ xuôi dòng mà xuống, trực tiếp vượt qua thời gian. Ỷ vào không rảnh kim thân, xông vào thời gian trường hà. Có thể theo Lâm Đạo Huyền bước vào trong đó, toàn bộ thời gian trường hà bỗng nhiên nhấc lên sóng cả, trong đó vô số nước chảy bên trong hình tượng bắt đầu trong nháy mắt vỡ nát. Bởi vì Lâm Đạo Huyền cưỡng ép bước vào, khiến cho tự Lâm Đạo Huyền phía dưới thời gian nước chảy trong nháy mắt biến hóa. Theo sóng nước hướng phía dưới, hình tượng vỡ nát. Tại chỗ rất xa đạo thân ảnh kia bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lâm Đạo Huyền vẻ mặt đột biến, sau đó đột nhiên theo thời gian trường hà bên trong bước ra. Một khi ta cưỡng ép xâm nhập thời gian trường hà, liền sẽ xoắn nát tương lai sao? Lâm Đạo Huyền nhìn mình thân thể, như cũ có ánh sáng âm khí hơi thở chưa từng lui tán, nhưng lại không cách nào ăn mòn tự thân không rảnh kim thân. Theo Lâm Đạo Huyền bước ra, nguyên bản nhấc lên sóng nước thời gian nước chảy dần dần lắng lại, tại chỗ rất xa lại xuất hiện đạo thân ảnh kia. Lâm Đạo Huyền do dự một chút, cuối cùng bất đắc dĩ lùi lại một bước. Không cách nào cưỡng ép vượt qua thời gian sao? Lâm Đạo Huyền trầm mặt xuống. Cuối cùng yên lặng ngồi xếp bằng tại thời gian trường hà bên cạnh ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Khương Chí, chờ ta một chút, bất luận 3000 năm vẫn là 5000 năm, hay là 1 vạn năm, ta cuối cùng cũng có một ngày sẽ đến bên cạnh ngươi. Hết cho bộ.